Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2026. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có cô Nhẫn Hà Nội, cô Yến Hà Nam, chị Sái Bắc Ninh, cô Hảo Hải Dương, chị Hương chị Vân Sài Gòn, Kim Vân Thủ Đức, chị Sợi Bắc Ninh, chị Liễu ở Cam Ranh, chị Nam ở Biên Hòa, Nghĩa Hà Nội, Anh Minh ở Bình Tiên, chị Hoa Đồng Tháp, chị Tình ở Hà Nam, chị Trang ở Đồng Nai, chị Uyên Hà Nội, anh Phương ở Thái Nguyên, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Quang Phan Hà Nội, chị Quế Phượng ở Bình Dương, anh Tạ Cầu ở Sài Gòn, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, anh Thanh Bình ở San Jose, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiến chị ở Đồng Nai, chị Huệ Hà Nội, anh Tuyên ở Sài Gòn, chị Tuyết ở Bangkok, chị Tuyết Mai Bà Rịa, chị Tuyết Dung Long An, cô Thiền Quyên ở Bà Rịa. Tổng cộng là 35 bạn đạo. Rồi, bây giờ mình bắt đầu bằng mấy câu hỏi trước nha. Thầy nói mình lấy lửa thiên đốt bạn đây, pháp thủy là lửa trời phải đốt cháy nó đi. Rồi, nghe ha.
May mắn là chúng ta có cái pháp. Cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn soi hồn pháp luân thiền định đây là mở tư quan là với ngũ tạng cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm việc này. Rồi các bạn sẽ cố gắng dày công tự nhiên mở rồi các bạn nháy mặt tới đó thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm soi hồn, lửa thiên đang đốt bạn đây, pháp luân thường chuyển, lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn đây, từ ô trực như tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ơi, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời.
Rồi, ở đây thầy nói lửa thiên. Lửa thiên cũng như là lửa trời. Mà lửa trời là gì? Là cái thanh điển, thanh khí điển của trời đất. Cũng là lửa thiên, cũng là pháp thủy, cũng là lửa trời. Tại sao nói đó là lửa? Tại vì lửa là nó thanh lọc, mà nước cũng là thanh lọc. Thành ra lửa thiên hay là lửa trời hay là thủy điển cũng là thanh khí điển của trời đất để thanh lọc mình. Thành ra khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, mình làm soi hồn á, là mình lấy cái lửa thiên là thanh khí điển của trời đất đó, mình đốt cái ngũ tạng mình đốt cho nó thanh lọc, những cái trược nó sẽ bị tiêu tan. Thành ra mình sẽ đi từ trược đi tới thanh sạch nhờ cái lửa trời đó, hay là pháp thủy. Pháp thủy nó cũng thanh lọc, nó cũng rửa sạch. Là mình bị ô nhiễm. Ô nhiễm bởi gì? Bởi cái tứ quan của mình, mắt mũi tai miệng, mình thu thập vô quá nhiều cái sự trần trược, rồi ăn uống nữa, rồi suy tư nữa, đủ thứ trần trược hết á. Ngày nào mình thâu thập cái sự trần trược nhiều hơn là lưu lại cái thanh, cho nên mình mượn cái pháp, nhưng mà mình phải hành dữ lắm mà mới thanh lọc hết, chứ không ấy là mình vẫn bị lỗ. Nhưng mình đem vô cái trược nhiều hơn, đem cái trược nhiều hơn là cái mình có thể thanh lọc được, thành ra mình bị lỗ vốn là chỗ đó. Nếu mà mỗi ngày mỗi lỗ vốn là mình khó mà tiến tới cái thanh nhẹ được. Cái quan trọng của mình là tu là đi từ trược tới thanh, mà mình thanh lọc không đủ á thì khó mà tiến tới cái sự thanh nhẹ. Rồi câu số 2 ha. Thầy nói pháp tràng nguyên lý luôn luôn khứ trược lưu thanh là cái gì?
Nằm trong cái nguyên lý pháp tràng, pháp tràng trên đường chúng ta tu đây khứ trực lưu thanh, đó là cái pháp tràng của chúng ta, nghĩa là nằm trong cái nguyên lý đó luôn luôn khứ trực lưu thanh, quân bình hỗ trợ, khai mạng đạo tâm, tâm lúc nào đuổi giải trượt rồi lui thanh thì nó trở về đâu? Trở về quân bình. Trở về quân bình hỗ trợ khai mạng đạo tâm, lúc đó cái đạo tâm chúng ta dồi dào bừng sáng cởi mở.
Dạ, ở đây thầy nói pháp tràng nguyên lý. Thì ở đây cái thầy nói pháp tràng á, là con đường chúng ta đi. Mà con đường của chúng ta đi là gì? Theo chánh pháp á, là nó chỉ có khứ trượt lũ thanh, mình mới trở nên thanh nhẹ được. Còn nếu mà mình không có khứ trượt đủ lực lượng á, thì cái thanh mình á, không còn bao nhiêu hết. Mình không có lưu được cái thanh bao nhiêu hết. Rồi ban ngày á, là cái trượt nó vô, nó làm cái thanh biến mất luôn. Thành ra mình tu khó tiến là tại vậy. Nằm trong cái nguyên lý đó là bất cứ giờ phút nào mình cũng phải tưởng tới cái sự khứ trượt lưu thanh. Nếu mình nghĩ là mình muốn tu để trở về sự thanh nhẹ đó, thì mình phải thanh lọc dữ lắm. Chứ cái đời này mình sống, cuộc đời này, đời đạo sống tu là mình biết là mình hút trượt dữ lắm. Đời đạo sống tu nó cũng có cái lợi là mình chưa có đủ cái trình độ thanh nhẹ mà mình cũng bước vô con đường tu được. Nhưng mà mình phải cẩn thận lắm, mình phải cố gắng nhiều lắm. Tại vì nếu mà mình không cố gắng nhiều mà mình tu theo đời đạo sống tu á, là đời ban ngày mình đụng chạm với đời á, mình rước cái trượt quá nhiều. Tới cái đạo của mình á, mình tu không có bao nhiêu. Thành ra mình giải không nổi. Thành ra mình phải áp dụng tất cả những cái nguyên lý mà khứ trượt lưu thanh mà thầy đã dạy cho mình á, thì mới mong ra tiếng được. Thì cái nguyên lý khứ trượt lưu thanh trong ngày á, thì thầy dạy mình nó phải đóng bớt cửa thế gian, bớt cái chuyện đời, để mình lo mình tập trung cái luồng điển lại mình niệm Phật thì mình mới thanh được. Còn nếu không mà mình cứ dài dạch hoài, làm cho cái chừng vậy thôi, cũng làm vậy nhưng mà không có được thu hoạch được kết quả nhiều. Thầy nói vay pháp phải trả pháp. Cả càn khôn vũ trụ cho mình vay mấy chục năm nay mình phải trả. Còn ích kỷ của riêng mình thì không được. Phải hòa trang trong đại hồn, có sanh có tử. Có thầy nói gì nha?
Thì mình mượn giáo lý, bây giờ mình cố gắng tu đến một ngày kia, mình tự giải ra cho thiên hạ nữa. Chứ mình trả pháp. Vay pháp phải trả pháp. Thì cố gắng tu mới trả pháp được. Ta cho mượn vốn làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có vốn trả không ta? Bởi vì ta chỉ được nói cho mình tu, không biết tu làm sao đạt pháp. Khi mình đạt pháp rồi mình sẽ trả. Thì cấu tạo hiện hữu có âm thanh để mình nghe, và mình có âm thanh để đàm đạo với thiên hạ, là cả càn khôn vũ trụ cho mình vay thôi. Vay trong một thời gian ngắn của mấy chục năm đó thôi. Ở thời gian này, thấy không? Thì mình phải trả lại chứ. Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa, phải trả lại. Mình phải trả lại bằng cách. Đó là đúng hay là không? Mình trả còn gian là mình chỉ ích kỷ cho mình, không biết người khác, thì làm sao có sự tiến hóa? Thấy không? Làm sao đạt được sự công bằng cho bản thân của mình? Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người tu mà đạt được, nó thương người cho tu, muốn người cho tu thích ra, tự tu tự tiến, không nên nghĩ lại gì, cố gắng. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều. Cố gắng làm sao đạt được trọn lành 24 trên 24 trong tâm tư đều là tu giải. Không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa, dứt khoát để đi lên. Và để hòa tan trong đại hồn của đấng cha lành đang chờ đợi. Có sanh thì có tử, ai sanh mình, phải có cha mình mới sanh mình xuống đây. Thì bây giờ mình học mình phải trở về với đấng cha lành. Chứ bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây. Kẹt ở trong tự ái, trong cái tham sân si hỉ nộ ai ố dục, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Tôi đã nói ăn ngủ ỉa tam đại sự, làm việc gì tham sân si hỉ nộ ai ố dục, tức tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu đến đây thì sẽ về đâu.
Đã, ở đây mình thầy nói là vay pháp trả pháp, thì cái gì ở mình vay cái gì, mình vay pháp ở chỗ nào? Là mình mượn cái pháp lý mình nghe nè, mình có món nợ triết lý nè, thầy đã giảng cho mình nghe nè, là mình đã có nợ rồi đó. Rồi mình đàm đạo ở đây qua cái âm thanh, ở đâu mà mình có âm thanh, cả càn khôn vũ trụ làm cho mình mới có, ban cho mình mới có cái âm thanh. Thành ra mình đã thiếu nợ ha, thiếu nợ nghe pháp nè, thiếu nợ bàn bạc về đạo pháp nè. Rồi đó là mình đã vây cả càn khôn vũ trụ rồi, mà vây trong cái thời gian ngắn mà mình còn tại thế. Thì bây giờ á, thầy nói cái vấn đề mà mình vây pháp và chừng nào mình mới trả pháp được. Mình phải cố gắng tu đạt pháp rồi mới trả pháp được. Còn mình tu chưa có đạt pháp, mình vẫn là con nợ như thường. Cũng như thầy nói, mình là mượn vốn làm ăn mà không biết làm ăn, không có lời, làm sao mà trả vốn được. Thành ra phải tu cho đạt được cái pháp á, phải tu, phải chỉ. Bây giờ người ta chỉ đường lối cho mình tu, không biết tu làm sao đạt pháp. Mà khi mà mình đạt pháp rồi á, lúc đó mình mới trả pháp. Còn mình chưa có đạt pháp, mình lấy cái gì mà trả đây? Mình lo cho mình không xong mà mình lấy cái gì trả? Thành ra cái này thầy nói cái trình độ nó cao lắm. Mấy người mà tu cao rồi đó là phải trả pháp. Thì thấy cái âm thanh này đó là mình mượn của thế gian, của càn khôn vũ trụ ban bố cho mình. Rồi khi mà mình ra đi rồi, cái âm thanh này đâu còn nữa. Mình đi qua cái cõi kia đâu có xài cái âm thanh này nữa. Thì mình phải trả lại cái âm thanh này. Cái này của thế gian. Mà cái người tu mà ích kỷ á, giữ cho mình á, không biết truyền cho người khác á, là không có cái sự tiến hóa. Mình xuống đây là phần hồn cần có cái sự tiến hóa, mà làm không đúng luật trời á, thì khó mà tiến hóa. Luật trời là bắt buộc phải vây pháp trả pháp, đạt được rồi phải lo cho người khác. Vì lúc đó cái càn khôn vũ trụ nó mới càng ngày càng vững mạnh được. Mà mình, các người tu được rồi đó thì luôn luôn nhắc nhở những người chưa hiểu là mình phải tự tu tự tiến, không được ỷ lại bất cứ một người nào. À, một ngày 24 tiếng mình làm sai rất là nhiều. Thầy nói một ngày 24 tiếng mình làm sai rất là nhiều. Cố gắng làm sao được đó, được trọn lành 24/24, tâm tư đều là tự giải, tu giải. Thì lúc đó mình biết là mình sống hàng ngày á, là mình tạo nghiệp rất là nhiều, mình rước làm sai rất là nhiều, mà làm sai á là rước nghiệp. Làm sai á, mình không biết đường đi á, mình rước nghiệp nhiều nữa. Thành ra phải dứt khoát lên. Thì nó hòa tan với đấng cha lành là mình phải trở về bên trên như thầy đó, nó mới hòa tan được. Cái mục đích của mình như vậy. Nhưng mà một kiếp thì thấy khó quá. Bây giờ mình kẹt ở trong tự ái, rồi sống trong tham sân si, hỷ nộ ái ố dục. Có bao nhiêu công chuyện đó mà làm hoài ngày này qua ngày khác. Tới lúc mà mình già rồi, tóc bạc mắt lờ rồi đó, mình cũng chưa giải quyết xong công chuyện của mình. Nghĩa là mình cũng chưa biết mình là ai, tới đây để làm gì, rồi sẽ về đâu. Mình cũng chưa giải được cái bài toán đó. Tại vì mình tu cứ chưa có xong đó. Cái chuyện đời nó lắng áp quá, thì mình càng ngày nghiệp nó càng nhiều, làm cho mình bận rộn lo âu, khó mà trở về với sự thanh nhẹ. Ở đây thầy nói pháp niệm Phật là nó giúp đỡ trong ba cõi là sao?
Pháp nào cũng trở về Phật hết. Là rốt cuộc là trở về thanh tịnh. Tại sao nó cho mình uống nước hết bệnh? Là trước mình tham lam, mình ăn nhiều quá, ta cho mình quy không, bỏ hết, dọn sạch. Mà mình không biết là tôi dọn được cái nghiệp tâm đó, tôi còn hết bệnh mau hơn nữa. Sự lo âu của tôi, sự buồn tủi của tôi, sự tức giận của tôi là cái bệnh nặng nhất tại thế gian, chứ mà tâm bệnh. Và tôi biết niệm Phật, tôi giải được tâm bệnh, tôi là trị tận gốc, không bao giờ bị bệnh. Và tôi quyết định cho tương lai, dù cái xác này bỏ, tôi cũng không còn bệnh nữa. Tôi chỉ có tiến hóa trong sáng suốt mà thôi. Cho nên cái pháp niệm Phật là nó giúp đỡ trong ba cõi là vậy. Cho nên nhiều người ở Việt Nam nói tại sao không đi tu, người ta nhiều Việt Nam cả mấy trăm năm trước người ta đã biết thiền rồi, đâu phải bây giờ. Cả ngàn năm trước người ta cũng biết thiền, đâu phải bây giờ. Tại mình chưa đúng lúc.
Đó, thầy nói pháp nào á thì cũng cuối cùng rồi mục đích là cũng trở về Phật. Phật là sự thanh tịnh đó. là trở về thiền thanh tịnh. Thầy nói tại sao người ta cho mình uống nước hết bệnh là tại vì mình ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá là bệnh nhiều chứ không có gì hết đó. Hồi xưa mình còn nhỏ mình không hiểu. Mình tưởng ăn nhiều là sướng, ăn nhiều là hưởng. Nhưng mà lớn tuổi rồi mới thấy rõ là ăn nhiều là chỉ có tạo bệnh thôi. Mà con người ta sanh ra cái tập quán xấu là tham ăn. Ai cũng thích ăn ngon. Mà muốn hưởng cái ăn ngon là phải ăn nhiều. Ăn vô chút xíu là nó hết mùi vị rồi. Muốn hưởng tiếp thì phải bỏ vô miệng nữa. Mà đem vô nhiều quá là cái cơ thể mình nó quá tải rồi. Nó không có thể nào mà tiêu hóa được hết. Rồi nó chất chứa thêm những cái trực khí trong mình không có thể nào giải ra được. Thì lâu ngày nó làm sanh bệnh. Một cái máy mà mình xài quá nhiều á, hơn cái dự định của nó đó, là nó sẽ mau hư. Thì cái bản thể mình cũng vậy. Ông trời cũng cho ăn chút chút để ấm. Mà mình đi mình ăn nhiều quá không phải để sống mà vì tham ăn. Tham ăn là nó cái tội, cái sự tâm tối đó, nó làm cho mình bệnh hoạn. Mà cái đó là mới nói tới cái bệnh của thân bệnh thôi. Còn bên trong mình nó còn cái tâm bệnh nó còn nặng hơn nữa. Tôi đi theo mình ra đời đời kiếp kiếp, cái thân này thì nó bệnh, nó già, nó bệnh quá thì nó cũng bỏ xác nó ra đi. Nhưng mà cái tâm bệnh là nó đi theo cái phần hồn của mình từ kiếp này sang kiếp nọ, cái đó là còn nguy hiểm hơn nữa. Mà mình cứ núp trong cái tánh mình, cái giận hờn sân si buồn tủi, mấy cái đó là cái tâm bệnh. Mà tâm bệnh là nó đi theo mình hoài, nó đi theo cái phần hồn. Cho nên mình phải ráng tu để sửa luôn cả cái tâm bệnh đó, là cái chánh đó. Thì mình ở đây mình may mắn là mình có thân pháp, rồi mình có luôn tâm pháp là cái niệm Phật. Mà thầy nói niệm Phật là giúp đỡ trong ba cõi, là ở trong ba cõi là thiên địa nhân, là ở trên trời dưới đất, ở trong cõi con người ở chỗ nào á cũng có thể luyện được cái niệm Phật mà để tự cứu. Cho nên giúp đỡ trong ba cõi vậy. Thầy nói người mà biết niệm Phật có xuống địa ngục mà bị nhốt á, mà còn nhớ được niệm Phật mà biết niệm Phật á, là cũng đi ra được. Thành ra niệm Phật nó giúp đỡ trong ba cõi là vậy. Còn niệm Phật ở trong bản thể mình thì nó giúp cho vạn linh trong ba cõi của mình luôn. Thượng trung hạ đồ mình phải huấn luyện đưa nó lên. Cái đó là về cái pháp niệm Phật mình biết rồi không? Những người lớn tuổi không còn làm thân pháp được nữa thì chỉ còn cái tâm pháp là cái niệm Phật. Mà phải đầu tư vô đó nhiều. Để khi mình ra đi nó thành tự động rồi. Tả toàn thân nó biết niệm thì lúc đó khó quên lắm. Còn nếu không cái tuổi già thì lúc nào nó cũng có vấn đề mà mình hay quên nữa, mà mình không có điêu luyện từ hồi nhỏ tới lớn là khổ lắm. Thì nói ngón tay của quý vị cũng rất cao siêu, rất đầy đủ quyền năng ở trong đó.
Ngón tay của quý vị cũng rất cao siêu, rất đầy đủ quyền năng ở trong đó chứ phải không? Phải tin được khả năng của quý vị mới khai thác quý vị ra. Lúc đó quý vị mới biết Phật là ai, Thượng Đế là ai, chúng sanh là ai. Cơ tạng của chúng ta không khai thác được thì không thấy sự hợp tác ở bên trong này. Chúng ta có lục căn lục trần, mỗi tạng của quý vị 1.250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1.250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Mà chúng ta không chịu hành triển, không đem lại hòa bình cho trong nội thức, không giáo dục bên trong thì tự nhiên nó theo bên ngoài. Bên ngoài thì tạo sự kích động và phản động, loạn tâm, ngủ không được, không yên, nội khoa tâm lý bất ổn.
Đó, thầy ra sao thầy nói ngón tay của quý vị cũng rất cao siêu, rất đầy đủ quyền năng ở trong đó. Thì mình thấy rõ là ông trời ông tạo ra cái con người, cái thể xác của con người thôi á, là mình thấy nó rất là tinh vi. Mỗi ngón tay không có ngón nào giống ngón nào á, mà nó hợp lại á, nó có thể nắm bắt làm đủ thứ chuyện hết trơn. Mỗi cái ngắn cái dài, cái thứ tự của nó đều có cái công dụng của nó, mà tại mình không hiểu thôi, mình không thấy sự cao siêu của nó thôi. Chứ cái tay ông làm ba lóng lóng tay á, vậy mà nó bắt nó nắm nó làm đủ thứ chuyện ở dưới thế gian, con người có đầy đủ cái quyền năng làm đủ thứ chuyện á, là nhờ những cũng nhờ cái ngón tay nó, mà cái ngón tay nó cũng có đủ quyền năng. Mấy người hồi xưa mà ta chỉa là để cái ngón tay cái lên trời là cứu, mà chỉa xuống dưới là sát. Hồi xưa mấy người giác đấu ở thời thời La Mã đó, ông vua đó mà ông cái hồi mà gần gần thua rồi đã nằm xuống rồi, ông cứ để ngón tay lên á, ngón tay cái mà đưa lên đó là cứu, mà ngón tay cái chúi xuống á là đâm giết chết, thành ra nó cũng dữ dội lắm. Ngoài cái quyền năng của ông trời á, thì con người nó cũng sử dụng cái đó cũng ghê lắm. Rồi câu này có thầy có đệm cái tiếng Tây rồi, thành ra bạn đạo không hiểu thầy nói gì, thầy quên bạn đạo rồi. Có nhiều người không có học tiếng Tây làm sao biết tiếng Tây, mà giờ thầy nói lâu lâu thầy đệm tiếng Tây thì giờ phải thông dịch lại tiếng Tây nha.
Phương pháp pháp lý vô vi là một kỹ thuật để mình tự sửa. Phải hiểu lấy mình trước hết, chứ đừng nói tôi có tiền của xã hội, tôi ăn tiền welfare rồi tôi sống được rồi. Không phải vậy. Cái tiền người ta làm cũng khổ cực lắm. Chúng ta mang ơn người, mang ơn trời đất, chúng ta phải khai sáng, chúng ta phát minh, đóng góp cho mọi người ở trong xã hội này. Càng già càng quý, càng già kinh nghiệm đời càng nhiều, mà lập mấy thế giới lập lại trật tự rồi là một cuốn sách vàng để độ tha tại trần.
Thì thầy nói đây á, là mình tu á, là để hiểu lấy chính mình, hiểu mình là cái gì, hiểu mình trước hết là thấy rõ những cái gì mình đã làm sai, tại sao mình có tội. Thầy nói mình xuống đây là phải chắc chắn là tội hồn rồi mới xuống thế gian này, mới lên cái cõi này để chuộc tội. Mà mình không biết mình á, làm sao mình thấy tội của mình, mà mình cứ hướng ngoại hoài á, thì làm sao mình thấy được cái tội của mình đâu có quay về bên trong mà mình lo tu sửa bên trong đâu. Thấy không? Thành ra mình nữa là người thế gian đã có tội rồi xuống đây sống là mang ơn người ta, cộng đồng nhân loại giúp đỡ cho mình có cuộc sống đàng hoàng. Mình mang ơn trời đất ban thanh khí điển cho mình sống, ban thanh khí điển cho mình có thức ăn. Thì mình có nhiệm vụ á, là phải khai sáng lấy mình, khai sáng là trở về khai sáng trong cái tiểu thiên địa này. Làm sao nó sáng? Bây giờ mình đang sống ở trong cái sự tâm tối nè, mình nhắm mắt mình thấy tối thui là mình biết ở trong cái tiểu thiên địa mình nó còn tâm tối lắm. Mà mình làm sao mà mượn cái pháp này mà khai cho nó sáng ra, thì nó có thanh nó mới sáng, còn nó trượt là nó phải đen tối thôi. Mà bây giờ mình khứ trượt lưu thanh mà mình cứ bị lỗ vốn hoài, làm sao mà mình sáng được? Thì phải dày công lắm, mà phải bớt đi cái chuyện hướng ngoại ở ngoài đời á, thì mới mới mong được có ngày tiến bộ, khai sáng, phát minh, đóng góp cho mọi người trong xã hội này. Chừng nào mình sáng được thì mình mới đóng góp cho mọi người trong xã hội này, thì lúc đó mới quý. Cái kinh nghiệm ở đời càng nhiều, đời đạo mình cũng nhiều, thành đó quý. Mà lặp lại trật tự rồi, thầy dùng cái chữ maitrise là mình chế ngự nó được rồi đó, mình quản lý nó được rồi đó. Ở bên trong này mình lập lại trật tự, mình khống chế nó được rồi đó, thì lúc đó là một cuốn sách vàng để độ tha tại trần. Tại sao nói là cuốn sách vàng? Tại vì trong đó biết bao nhiêu chuyện hay quý, thành ra nói là cuốn sách vàng. Mình đã lập lại trật tự bên trong mình thì đương nhiên là cái đầu óc mình nó phải sáng. Cái đầu óc mình nó sáng thì nó nói ra biết bao nhiêu chân ngôn đi độ tha, cái đó còn hơn vàng nữa, cái đó để giúp cho người ta tự cứu mà, chứ đâu phải sống tạm ở đời đâu. Anh ra maitrise là cũng như là chế ngự, khống chế nó được. Thầy nói mình là y sư của thể xác. Tại sao thầy lại nói mình là y sư của thể xác?
Phương pháp pháp lý vô vi là một kỹ thuật để mình tự sửa và tự tiến rõ rệt. Mình là một y sư của thể xác.
Nào. Thầy nói cái pháp lý vô vi
Con
ấy,
kính cảm ơn thầy.
là một kỹ thuật thôi, mà kỹ thuật để giúp mình làm cái gì? Giúp mình tu, chứ không phải là mình hành cái pháp này là mình tu, là một cái kỹ thuật nó hỗ trợ cho cái chánh của mình á, là tu sửa. Tu sửa mới có tiến hóa, còn mình không có chịu tu sửa, không có chịu sửa chữa thì không có sự tiến hóa. Bây giờ cho mình ngồi năm này sang năm nọ mà mình không có thấy cái sai của mình để mình và cố gắng sửa thì mình cũng ù lì đó thôi, mình cũng đi tới đâu, không có sửa được. Thành ra khi mà mình tu mà mình mượn cái kỹ thuật này mà mình sửa được á, mình tiến rõ ràng, lúc đó mình là y sư, mình là cái bác sĩ của cái thể xác này. Mình không những trị cho mình bớt những cái thân bệnh mà mình trị luôn cả cái tâm bệnh. Cái thể xác này thì mình ráng cho nó khỏe mạnh được một thời gian thôi, chứ tới lúc già yếu thì cũng phải ra đi, cũng phải bỏ xác ra đi, cũng phải mang một cái bệnh để ra đi. Thành ra cái chuyện cái xác này là không có thể cứu đời được. Thì trong lúc mà mình còn sống á, thì mượn cái kỹ thuật này trước hết là giúp cho mình có sức khỏe. Nhưng mà sức khỏe ở dưới thế gian nó cũng giới hạn thôi. Khi mà mình lớn tuổi rồi á, có làm gì làm á, cái thể xác nó cũng phải từ từ nó đi xuống, rồi tới ngày nào đó mình bỏ xác ra đi. Nhưng mà lúc đó mình còn sống, mình được khỏe mạnh, thì mình tu tâm sửa tánh, thì cái phần hồn mình nó ra đi nó sẽ được nhẹ nhàng, nhờ cái xác nó không có bệnh hoạn nhiều. Còn nếu mà mình không có biết tu, không có biết giải á, mình cứ lo ăn cho nhiều, nói cho nhiều, rước trước cho nhiều á, thì cái xác trước hết là cái thể xác này nó bệnh. Tại khi mà mình phóng ra những cái tư tưởng xấu á, là nó đã chiết ra cái độc tố trong cái bản thể, lâu ngày á, kết tụ nó thành cái bệnh nan y. Thành ra trước hết là cái thể xác đã bị bệnh rồi, cộng thêm cái tâm bệnh nữa, thì phần hồn ra đi không có được sáng suốt, không có được thanh nhẹ. Thành ra cái pháp này nó là một kỹ thuật. Còn tu sửa là cái chuyện phần hồn của mình phải lo tổ chức tu sửa để tiến hóa rõ rệt, phải nhiều tiếng vạn linh ở trong bản thể này, chứ không phải cho mình lục căn lục trần tỳ kheo ở trong đó để chơi đâu. Nó giúp cho mình là cho cái thể xác này hoạt động, thì mình có cái nhiệm vụ là phải nhiều tiếng tụi nó đưa nó lên, chứ không có bỏ được. Thầy nói khi tỉnh ngộ rồi á, thì chúng ta sống ở thế gian cũng như là thiên đàng. Tại sao thầy nói vậy?
Tâm minh tự xét tự bàn, tâm linh thức giác mà hạ mạng trần gian. Cái tâm minh tự xét tự bàn, chúng ta hiểu được sửa mình, thấy rõ mỗi ngày càng sáng suốt. Cái tâm linh nó thức giác hạ mạng trần gian. Khi mà thức giác rồi, khi tỉnh ngộ rồi, thì chúng ta sống ở thế gian cũng là như thiên đàng, đâu còn bị sự ám ảnh của ngoại cảnh nữa mà thắc mắc. Chúng ta sống trong hư ảo ám ảnh thì chúng ta thấy thắc mắc. Mà nếu mà trong tâm linh của chúng ta thức giác rồi, cái tầng trượt của thế gian sẽ tiêu tan trong phút khắc. Trong nội tâm chúng ta và trong mắt thịt của chúng ta dồn ra thì chúng ta dồn thông suốt mọi nơi mọi giới, không có gì trở ngại trong tâm của chúng ta hết.
Đó, thầy nói ở đây, khi mà mình tỉnh ngộ rồi á, mình sống ở thế gian cũng như là thiên đàng. Thiên đàng là sao? Thiên đàng là mình sống, cái tâm mình nó không còn lo âu, không còn cái gì mà thắc mắc, không có còn gì bận, cái gì mà phải suy tư, phải lo rồi phải tính, không có còn tính toán, không có còn so đo, không có còn mà cái gì dính líu trong tâm, có tâm như không có tâm gì đó, nó nhẹ đến nhỏ như vậy. Cái lòng mình cũng như là không thấy cái lòng mình luôn, mình không thấy có cái tâm tư gì bên trong nữa, thì lúc đó nó nhẹ nhàng hoàn toàn. Thì mình sống ở đó là cũng như là mình sống ở thiên đàng. Mà nếu ở thế gian, nhiều khi mình không có được sống như vậy thường xuyên, nhưng mà có những giây phút mình không còn cảm nghĩ gì hết, mình không còn lo gì hết, không còn suy tư, không có phiền não gì hết, không còn bị động loạn bất cứ vì vấn đề gì hết, thì lúc đó là những cái giây phút thiên đàng nhất. Mà thầy nói đây đó là khi mà mình tu thức giác rồi á, là mình hiểu được sáng rồi á, thì mình tỉnh ngộ rồi, mình không còn mê nữa. Tỉnh ngộ là mình không còn mê nữa, thì lúc đó mình sống cũng như ở trong thiên đàng. Tỉnh ngộ là sao? Là bây giờ mình đang sống ở thế gian, mình nhiều khi mình mê, mình thấy cái đời mình biết nó là giả, nhưng mà nó vẫn lôi cuốn mình được, nó vẫn thu hút mình được, nó vẫn làm cho mình động được, nó vẫn làm cho mình lo âu được, là cái đó mình còn mê, mình chưa có thấy rõ cái gốc gác của nó là giả tạm. Thành ra ở trong này nó vẫn còn lâu, nó vẫn còn sợ chết, tham sống sợ chết. Đó, là vạn linh ở bên trong mình nó cũng còn tăm tối, nhiều khi phần hồn hiểu được chút, nhưng mà dưới này nó cứ đề nghị lên những cái sự lo âu, những cái sự buồn tủi, những cái sự phiền não, những cái sự trách móc tự ái, rồi nó đưa lên, nó càng ngày nó đưa lên, tại chỗ nó không tu mà tuổi dưới nó càng ngày càng thấp thì nó càng tối tăm, mà mình không có cố gắng niệm Phật để dạy cho nó niệm Phật như mình á, thì nó không có thể hiểu đạo được. Mà khi nó không hiểu đạo được á, thì nó sẽ luôn luôn sống ở trong cái sự lo âu phiền não, thành ra nó không có thiên đàng tại thế. Mà khi mà mình tỉnh ngộ, mình hiểu được như ông Phật á, là không có cái gì mà gạt ông được hết, không có mê nữa, cảnh thế gian không có gạt gẫm mình được nữa, thì lúc đó mình sống rõ là thiên đàng, thấy lúc nào cũng vui, được sống với cả càn khôn vũ trụ, được sống với vạn linh trong ngoài, không còn bị ám ảnh của ngoại cảnh nữa. Nhìn ở đâu á thì cũng nhìn để con mắt quán thông, thông suốt hết mọi sự việc, không có cái gì bị kẹt hết trơn, cho nên đâu có thắc mắc gì nữa, thấy cái gì cũng hiểu rồi. Cái chuyện nó xảy ra trước mắt chúng ta dòm thấy cái định luật nhân quả như thế nào, tại sao kiếp trước làm cái gì mà kiếp này nó xảy ra cái chuyện này, rồi cái chuyện này xảy ra ông trời muốn dạy cho chúng sanh bài học gì đây, để thức tâm đưa vào cái cảnh giới nào đây, rồi cái người đó mới sống đó rồi mất đó, rồi họ đi qua cái lớp nào đây. Mình nhìn mình hiểu hết rồi thì đâu có gì thắc mắc, đâu có gì động, đâu có cái gì mà luyến tiếc, đâu có cái gì mà đau khổ nữa. Khi mà mình thấy được, bây giờ mình đuôi điếc câm cho nên mình mới khổ, là khổ cho đó, mình không hiểu, chỉ biết cái chuyện trước mắt thôi, còn cái chuyện khác mình không biết, cho nên mình vẫn còn bị khổ là vậy. Những cái định luật ở thế gian nó vẫn làm cho mình khổ. Khi mà mình trước cái định luật sanh ly tử biệt là mình phải khổ, là tại vì mình không thấy. Chỉ có mà mình thấy được cái người mà rời mình đi đâu rồi thì mình đâu có lo nữa, đâu có buồn khổ nữa, đâu có thấy cái sự xa cách, mình thấy vẫn còn đó, cái sự liên kết nó vẫn còn, thành ra đâu có đau khổ. Mình là tại vì mình xuống đây ông trời cho mắt mũi tai miệng đầy đủ hết, nhưng mà đối với bề trên mình vẫn là đuôi điếc câm là vậy. Phẩm số 10, phải nghiêm khắc phạt lấy chúng ta. Tại sao thầy kêu mình là phải nghiêm khắc phạt lấy chúng ta?
Không nên gây những sự thắc mắc cho nội tâm, cho lục căn lục trần, cho vạn linh có nội tạng, nó cho đó là cơ hội để nó biểu tình với chủ nhân ông, nó làm cho chủ nhân ông khổ tâm. Cho nên chúng ta phải nghiêm khắc bắt buộc và phạt lấy chúng ta chưa tiến được, chưa có sự thật phải thực hành, chỉ có bao nhiêu đó thôi, rồi từ từ các bạn sẽ đi tới, không bị trễ đâu. Nhiều người đó muốn mau à, nghe lý thuyết rất hay, rồi muốn nghe cho nhiều, nhưng mà hành rất ít, thì cái lý thuyết chạy vô lỗ tai của các bạn rồi nó cũng đi ra, vì sự thực hành chưa tương xứng với những lời nhắn nhủ của những người đi trước, thì làm sao chúng ta đạt được sự sáng suốt.
Rồi, ở đây thầy dạy mình cái cách tu là mình phải nghiêm khắc phạt lấy chính mình. À, cái đây cũng là một cái kỹ thuật mà để tu. À, thì thầy nói mình không nên gây những cái sự thắc mắc cho nội tâm, cho lục căn lục trần, cho vạn linh trong nội tạng. Tại thường thường thầy nói là nói luôn cho tất cả bên trong này. Mình phải nhớ rằng mình không phải sống một mình, Mình nhờ có lục căn trần, có vạn linh ở bên trong này mình mới có sự sống, chứ không phải là một mình tự nhiên nó sống vậy đâu. Mỗi người nó có phận sự, nó có làm việc ở trong bên trong hết, mỗi người một cái công việc đã phân ra sẵn ở bên trong rồi. Thì nếu mà mình để cho lục căn lục trần mình nó thắc mắc trong nội tâm á, là mình cho nó cái cơ hội để nó biểu tình, nó chống chủ nhân ông, nó làm cho chủ nhân ông khổ tâm, nó đưa lên những cái đề nghị bất chánh, đưa lên những cái tâm tư bất chánh, làm cho chủ nhân ông đứng ngồi không yên đó. Thành ra mình phải nghiêm khắc bắt buộc và phạt lấy chúng ta, đúng không? Rồi từ từ á mình mới đi tới. Còn nhiều người muốn mau, ai nghe vô đường tu cũng muốn mau hết. Cái sai lầm chánh là cái gì mình cũng muốn nhanh, tính con người thì nó nóng, cái gì cũng muốn nhanh ấy, chờ một chút là thấy không được rồi, để chứng minh cái tánh mình nó còn nóng. Biểu cái gì mà chậm một chút á, là cái tánh mình nó không chịu, nó còn nóng, nó không có thể nào nhẫn được. Cho nên trong cuộc đời mình nó nhiều hoàn cảnh ông trời cũng bắt buộc mình phải nhẫn dữ lắm, không phải nhẫn một ngày một giờ mà nhiều khi nhẫn mấy tháng trời, nhiều khi gần cả năm trời bắt buộc phải chịu, phải chờ 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 vậy, nhẫn 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 vậy đó, điêu luyện mình để cho mình thấy cái đó không còn bị cái đó nó làm cho mình phải nôn nóng nữa. Thì cái đó học cho mình, học chuyện nhẫn là vậy đó, cho mình vô hoàn cảnh đó mình không có làm gì hơn được hết đó. Mình muốn chạy chỗ khác cũng chạy không được, mình phải ở đó mình chịu trận. Mà mình học cái bài đó thì mình học được chỉ nhẫn, mình học được cái sự nhịn nhục, thì lúc đó mình cái phần hồn mình nó mới nhẹ, thì nó nhẹ thì nó mới được phần thăng hoa. Bởi vậy thầy tại sao mà thầy nói là nhịn nhục phần hồn mới thăng hoa, tại nó chịu được trong những hoàn cảnh khó khăn mà nó chấp nhận, nó chịu được là nó không có bị động, không có bị động là nó được nhẹ, nhẹ thì nó thăng hoa. Thành ra cái bài học ở ở trường đời nó dạy mình là vậy đó. À, còn thầy nói mình muốn mau, nhưng mà muốn nghe nhiều, muốn nghe nhiều chân lý nhưng mà mình hành ít quá. Tại sao mà khi mà mình hành ít quá nó không có lợi, là tại vì những cái lời nói mà mình nghe nó cái sự thực hành của mình nó không có tương xứng với lại những cái người lời nhắn nhủ thanh nhẹ của người đi trước. Người đi trước là người ta đạt được những cái sự thanh nhẹ, những cái kinh nghiệm quý báu để truyền lại cho mình, mà mình không hành giải để cho nó thanh nhẹ, để mình tiếp thu được cái đó, thì cái sự thực hành của mình nó không có tương xứng với cái những cái lời nhắn nhủ thanh nhẹ, những cái chân lý sự thật đó không có chối cãi được, nhưng mà mình nắm không được, mình nhớ không được, là tại vì cái sự thực hành mà giải trược của mình á nó không có tương xứng. Mình phải giải trược cho nó nhẹ nhàng rồi đó mình mới tiếp thu được những cái lời nhắn nhủ của những người đã thành công đi trước để chỉ đường cho mình đi. Chứ bây giờ người ta cố gắng biểu đi đường này, đi đường này, nhưng mà mình nghe mình không hiểu, hay là mình cũng không nhớ, rồi mình cũng trở lại nói bên đây nữa, chạy qua bên kia, thế nó chạy vô lỗ tai của các bạn rồi nó cũng đi ra, là mình không có giữ được cái gì hết đó. Mình nghe rất là nhiều chân lý cao siêu nhưng mà mình giữ không được, giữ không được là làm sao mình nắm lấy đó mà mình sửa mình tu mình đi tiến, làm sao mình biết đường đi. Thành ra mình tu hoài không thấy tiếng, thành ra phải cố gắng thực hành thì mình nghe được những cái lời nhắn nhủ của những người đi trước đó, thì lúc đó mình mới sáng suốt được, lúc đó mình mới đạt tới sự sáng suốt. Mình tu là sao? Đi từ cái động loạn đi tới thanh nhẹ, từ cái tâm tối trở về một con người sáng suốt. Thành ra phải thanh lọc, rốt cuộc cũng phải thanh lọc, khứ trược lưu thanh thôi. Con đường pháp tràng hồi nãy thầy nói là chỉ có khứ trược lưu thanh. À, thầy nói còn không chịu học thêm mà nói tôi đã thanh tịnh là bị kẹt rồi. Rồi để coi cái này nói sao ha.
Miệng nói tôi tu thanh tịnh, tu thanh tịnh, tôi đâu có thanh tịnh. Nếu tôi còn nói tôi thanh tịnh là tôi không có thanh tịnh, tôi đập. Mà nói tôi hòa cảm để thực hành thăng tiến sanh suốt để học thêm. Các bạn cứ ngụ ý để học thêm, học thêm, học thêm, rồi từ đó sẽ có sự thanh tịnh là sự sanh suốt. Còn không chịu học thêm mà nói tôi đã thanh tịnh là bị kẹt rồi. Tôi ngồi chứ yên ổn, tôi ngồi cho khỏe để tôi được tu, để tôi được về trời. Cái yên ổn đó là sự yếu hèn, cầu mong yên ổn đó là yếu hèn, mà cái yếu hèn đó là đắm, không phải tỉnh, giam hãm mình. Còn cái này chúng ta trong đắm mà đã tỉnh, cương quyết hành, càng đắm càng hành, càng đắm càng hành, hành cho đi tới cực đậm là đi tới thành.
Đó, ở đây thầy nói á, miệng nói mình tu thanh tịnh á, là mình biết cái người đó không có thanh tịnh. Cái người mà tu tới thanh tịnh á, là người, nếu mà mình còn nói mình thanh tịnh á, là mình không có thanh tịnh, là mình động. Mà nếu mà mình nói mình hòa cảm để thực hành thăng tiến sáng suốt, học thêm hoài á, con đường đi nó vô cùng mà. Nếu mà mình đứng tại chỗ á, mình nói mình đạt rồi, mình nói mình đủ rồi á, là mình đứng tại chỗ, là cái cờ tiến hóa nó dẫn tiến, là tất nhiên là mình lùi. Thành ra mình tu con đường này á, không có được khoe khoang mà nói mình đạt được cái này cái kia cái nọ. Mình cứ chăm chỉ, mình lo học hỏi thêm để sửa mình, để cho càng ngày càng sáng suốt thêm, chứ không có sáng suốt bao nhiêu là đủ đâu. Không có cái sự sáng suốt không có bao giờ nói là đủ. Ông trời ông còn muốn tiến hóa hoài mà mình đâu có bao nhiêu đâu mà mình cho đó là đủ. Thành ra mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình cần phải học hỏi thêm, cần sáng suốt hơn. Bây giờ hiểu thêm chút cũng không có bao nhiêu, cũng không có đủ, phải cần học thêm, học hoài. Mà nhiều khi học mà mình cũng không nhớ hết nữa. Rồi đó, mình học rồi đó, mình sẽ tự nhiên nó sẽ có sự thanh tịnh. Mà có sự thanh tịnh là có sự sáng suốt. Sau cái sự thanh tịnh là có sự sáng suốt. Còn không chịu học thêm mà nói tôi đã thanh tịnh là người đó bị kẹt rồi, không có tiến hóa nữa. Rồi nói tôi ngồi cho yên ổn, tôi ngồi cho khỏe, tôi được tu, tôi được đi về trời. Cái đó, cái sự yên ổn đó là cái sự yếu hèn. Cầu mong cái sự yên ổn đó là yếu hèn, mà yếu hèn là động ha, thầy nói yếu hèn là động. Mà cầu mong cái sự yên ổn á, là yếu hèn, mà yếu hèn là động, không phải tịnh. Còn giam hãm mình không có tịnh. Còn chúng ta này càng động càng đạt tịnh, càng động mà đạt được tịnh, cương quyết hành, động càng động càng hành, càng động càng hành, thì lúc đó trong cái lúc mà mình bị động nó mình tiến, tại hành là tiến, hành sửa là tiến, hành sửa tiến. Trong lúc mình bị động là mình ráng tiếp tục hành sửa tiến, là nó cực động, từ nào nó đưa mình đi tới thanh tịnh, từ nào mình không hay. Cái đó cũng như là cái động cơ thúc đẩy cho mình đi tới cái sự thanh tịnh nào. Thành ra cái đó rất rất là quan trọng. Mà mình tu cái này á, mình đừng có sợ, mình cứ ráng giữ cái pháp này mình hành. Rồi mà có cái chuyện gì tới động, mình ráng hành nhiều hơn nữa, ráng niệm Phật nhiều hơn nữa, thì cái cơ duyên đó để giúp cho mình, ép mình vô cái niệm Phật nhiều hơn. Thành ra cái nhiều hoàn cảnh đó, trong cái cuộc đời mình nhiều khi nó tới những cái bài học nó rất là đau khổ đó, nó động lắm. Nhưng mà mình có cái pháp, mình may mắn là có cái pháp niệm Phật, là nó động, nó buồn phải không? Bây giờ mình kêu nó, bắt nó vô ngồi niệm Phật, niệm tới chừng nào hết buồn thì cho đứng dậy, còn không buồn thì còn buồn thì cho ngồi hoài đó, ép nó vậy. Thì trong lúc đó mình sẽ cố gắng nhiều hơn, mình cố gắng nhiều hơn là mình sẽ đi tới nhiều hơn. Thành ra đi tới cái cực động là đi tới thanh tịnh, thầy nói là vậy đó. Đừng có sợ cái sự kích động ở bên ngoài nó đẩy mình đi tới, tại mình có pháp. Mà nếu mình chịu quay về nắm pháp á, mình lui về thanh tịnh á, là mình sẽ đi tới thanh tịnh. Còn mình nhảy ra ngoài á, là nó sẽ lôi cuốn mình đi theo cái sự động loạn. Thầy nói lúc con ăn nó cũng phải sửa đổi, lúc con tắm nó cũng phải sửa đổi, lúc con ngủ nó cũng phải sửa đổi.
Con luôn có cái tập cả lời coi, con không có gì muốn giờ giấc cho tôi biết hết. Là nhiều khi con nói thì con cũng hơi quên, nghĩ là sao sửa được không?
Cho nên cái tánh nó ra từ hồi nào giờ? Thì bây giờ con tu cái pháp này là tập trung thế nào?
rồi tự nó thành lập, nó sẽ hồi sinh đầy đủ và trật tự bắt buộc. Cái phương pháp này lúc con ăn nó cũng phải sửa đổi, lúc con tắm nó cũng phải sửa đổi, lúc con ngủ nó cũng phải sửa đổi toàn diện trong cái cơ năng của bản thể, rồi cái tâm thức của con mới được điều hòa. Thành cái phương pháp này con đừng lo, con chỉ hành cái này là sẽ đi đời. Vì trật tự của khối óc soi hồn là pháp luân thường diễn, là trật tự của ngũ tạng. Thiền định làm thanh bình tất cả những cơ cấu trong hồn đạo. Rồi hồi nào vậy con đâu có làm. Con ghi tôi lớn thì tôi đi học bác sĩ thì tôi làm cái gì, cái gì thiền giỏi để giúp người ta. Là cái tâm tốt thôi. Nhưng mà đó là nó tạo con động rồi. Bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh quá nhiều, nó tạo động và xài phí trong lúc chúng ta chưa cần thiết. Con muốn làm điều đó nhưng mà chưa tới tuổi đó, chưa tới lúc đó mà con muốn nó lại xài phí rồi. Còn đây không? Cũng khác gì mấy người nhậu cho nó mạnh, nhậu chết nó bệnh luôn. Cũng vậy đó thôi. Con hiểu không? À, cho nên vì con đã xài phí quá nhiều và con đã làm mất quá nhiều. Bây giờ con phải tu bổ sửa chữa cơ cấu hư hao đó. Thì sẽ khôi phục cái lại. Khôi phục cái lại thì con trở nên gì? Trở nên một người vô tư. Lúc vô tư thì con không có nghĩ quá khứ và không có nghĩ tương lai. Con giữ cái tâm không lúc nào con ổn định.
Đó, thầy nói là mình tu. Tu tới... mình hồi xưa giờ đó là mình lo chuyện hướng ngoại nhiều quá. Cái tánh mình đó, mình tu hồi xưa giờ mình không tu đó, thì nó hướng ngoại. Nó lo chuyện bên ngoài nhiều. Bây giờ mình tu là nó bắt mình phải tập trung trở lại. Gom cái luồng điển lại, không có cho nó phân tán ra ngoài nữa. Cái tánh lo ra là nó lo ra cái chuyện bên ngoài, chuyện gì cũng lo đó, là nó làm cho cái luồng điển của mình nó phân tán, tiêu hao. Mình tu cái này á, là mình đóng nó bớt lại, chặn nó lại, cho nó quay về bên trong, để củng cố, tập trung cái luồng điển mình lại, để thanh lọc. Thành ra khi mà mình thầy nói đây, cái phương pháp này á, lúc con ăn nó cũng phải sửa đổi, lúc con tắm nó cũng phải sửa đổi, con ngủ cũng phải sửa đổi. Khi mà mình đã thành đạt rồi đó, khi mình đã lập lại trật tự rồi á, thì những cái gì sai trái là nó phải sửa đổi hết. Nên mới là cái đi tới cái toàn thiện được. Thành ra bây giờ mình chưa có tới cái lớp đó. Cái lớp đó là lớp của thầy á, thì mới sửa đổi luôn cả cái cách sống ở cái thế gian này cũng phải đổi luôn. À, khi mà mình đạt pháp, mình sửa đổi cái bộ óc của mình sửa đổi cái ngũ tạng của mình rồi đó, ở trong mình đã thay đổi hết rồi, là bên ngoài nó cũng phải theo cái sự đổi mới đó, chứ không phải theo những cái tập quán xa xưa mà mất trật tự đó nữa. Thành ra thầy nói đây là nói tới cái trình độ của người đạt đạo, đạt pháp được đó, thì nó sẽ đi tới cái sửa đổi luôn cả bên ngoài, cái cách ăn uống, cái cách tắm rửa, cái cách bất cứ cái cách gì sống ở thế gian nó cũng phải thay đổi luôn, kêu bằng sửa đổi toàn diện trong cái cơ năng của bản thể rồi đó, tâm thức rồi đó. Thì lúc đó mình thấy nhẹ nhàng, nó thể hiện ra luôn trong cái cách sống của mình, nó cũng thay đổi luôn nữa. Cũng như hồi trước mình thích đi chơi, đi đây đi đó, mình mới thấy cảm thấy vui, cảm thấy nhẹ nhàng, còn bây giờ mình chịu sửa đổi ở bên trong rồi đó, tự nhiên nó thay đổi cái chuyện đó. Nó còn không còn ham đi chơi nữa. Bây giờ chơi cái chỗ nào nó thấy cũng không có gì sung sướng bằng. Nó quay trở về bên trong. Nó sửa đổi cái chuyện của nó sẵn có. Và nó hưởng những cái gì mà ông trời đã có sẵn, cho sẵn ở bên trong. Thì nó đâu cần đi đâu nữa. Hồi xưa không hiểu, không biết làm cái gì bên trong. Cho nên mới hướng ngoại. Mà bây giờ mình biết bên trong có nhiều chuyện làm. Mình đâu có dạy gì mà mình đi ra ngoài tìm cái tạm bên ngoài. Mình tìm cái vui bên ngoài nó vui rồi, hết vui. Tại vì cái mình tới cái cảnh đó mình thấy đẹp rồi đó, mình trở về thì mình cũng trở về cái hoàn cảnh của mình thôi. Tại chỗ đông người nhộn nhịp rồi nó cũng phải giải tán, rồi cũng hết vui, cũng phải về. Mà mình đềm lo, mình vui sửa mình đó, càng ngày mình thanh nhẹ, cái vui nó trường cửu hơn. Thành ra thầy nói mình khi mà mình làm cái soi hồn, làm pháp luân thường chuyển là nó lập lại trật tự cho khối óc ngũ tạng hết. Thiền định là làm thanh bình tất cả cơ cấu trong nội tạng của chính mình. Rồi hồi nào bây giờ mình không có làm, mình lo hướng ngoại không à. Rồi mình đi làm cái chuyện đời thôi là mình quên mất cái phần tâm linh ở bên trong mình. Thành ra mình bị động, bị lôi cuốn hoài. Cũng như chưa tới cái thời gian đó, chưa tới đúng cái thời đó mà mình muốn á, là mình động. Không? Cái gì nó cũng có lúc có thời. Bởi vì con người xa nó có cái tử vi là vậy đó. Có lúc có thời chứ không phải lúc nào muốn cái gì cũng được đâu. Chưa chưa tới lúc đó, mình muốn mình làm đủ thứ nó cũng không ra gì hết đó. Mà để đúng ngày đúng giờ tự nhiên mọi sự nó diễn ra một cách là dễ dàng. Anh đã dạy con người học cái nhẫn là vậy, tại vì mình tâm tối mình không biết đường, mình không biết đúng lúc nào đúng, lúc nào không đúng, mình cứ nhào đại muốn là làm thôi. Thành ra mình không có trật tự cho nên mình không có sáng suốt mà mình không có thấy được. Khổ là cái mình đuôi đuôi điếc câm là do đó. Thành ra mình cứ bị động hoài ra là mình làm những cái nó không có phù hợp với lại trời đất. Thấy không? Thành ra nó động, nó có cái cơ cơ thuận cơ nghịch mà mình làm không có đúng cái ăn khớp với nhau á, thì lúc đó mình sẽ bị động rồi, tại vì mình không có đạt được những gì mình muốn được. Chưa tới lúc tới thời mình làm không có được, mình làm bất cứ cái gì nó cũng không xong hết. Thầy nói chúng ta đã hứa với đấng cha trời rất nhiều nhưng mà ngày nay chúng ta đã quên rồi, hiện nay vẫn còn y á này.
Một kỳ tứ ngõ này rồi mọi người ý thức về tu đi, thấy nhiệm vụ của chúng ta có sẵn. Khi chúng ta rời đấng cha trời, chúng ta có nhiệm vụ mà chúng ta quên, cũng như người du học. Lúc rời khỏi còn học còn yếu hèn, nói sau này con thi con đậu rồi con sẽ về hy sinh cho gia đình. Nhưng mà qua đây nó hy sinh, rồi qua tay hy sinh lấy con đồng rồi bỏ cha luôn. Cũng có nữa. Hỏi chứ chúng ta phải loại đó không? Chúng ta đã hứa với đấng cha trời rất nhiều nhưng mà ngày nay chúng ta quên rồi. Cái tội mọi người còn y án đó phải ráng rửa để đi tới, để làm điều tốt, xây dựng cho tốt. Một cái cây, một hạt giống mà Thượng Đế có thể tạo nó thành một cái cây hoa quả cho chúng ta nắm trái bom ăn bây giờ. Chúng ta thấy cái hạnh hy sinh của Thượng Đế lớn không? Hạnh hy sinh của gia đình lớn không? Hạnh hy sinh của cha mẹ ta lớn không? Và hạnh hy sinh của đồng bào xứ sở chúng ta lớn không? Nhân loại lớn không? Thì chúng ta nghĩ chúng ta nhỏ bé phải lo tu luyện mới khai triển. Còn nếu không có lo tu luyện, không có chui luyện, không bao giờ tiến.
Đó, thầy nói đây là thầy nói qua cái kinh nghiệm của thầy. Khi mà thầy đã trở về với Thượng Đế rồi á, chỉ có biết quỳ đó mà khóc thôi, không có nói tiếng nào được hết. Tại lúc đó là sáng suốt, thấy rõ những cái gì mình đã hứa với cha trời và những cái gì mình làm được và những cái gì mình không có làm được. Cho nên thầy mới nhắc cho mình biết là chúng ta đã hứa với đấng cha lành rất nhiều nhưng mà ngày nay chúng ta quên rồi, xuống đây luân hồi nhiều kiếp quên hết rồi. Thành ra cái tội mọi người còn y án là vẫn còn nguyên á, cái án nó vẫn còn nguyên 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 như cũ vậy đó, kêu bằng y án. Mỗi mỗi con người còn y án đó, cái án nó vẫn còn nguyên vậy đó. Tại vì khi mà mình rời Đức Cha Trời á, mình cũng có một cái đại nguyện, nhưng mà mình xuống đây giờ hỏi mình nguyện gì với Cha Trời đâu có ai nhớ. Mình bị cái sự trần trượt nó che phủ mình rồi, mình đâu còn nhớ nữa. Khi nào mình về gần tới nơi thì lúc đó mình mới biết được. Thầy nói cũng như cái người con rồi cho đi du học vậy, ra xứ ngoài học, nói à, con hứa con về con sẽ giúp cho gia đình, rồi qua đây bị kẹt nghiệp rồi dính luôn ở bên này, không về không có giúp gia đình nữa, lo chuyện bên ngoài thôi. Thành ra mình cũng vậy đó, Thượng Đế là lo cho mình rất là nhiều. Thì thầy lấy cái ví dụ của một cái kinh vô tự mà thầy đọc được đó, là thầy nói một cái hạt giống mà gieo dưới đất rồi tự động nó tới dưới nắng mưa rồi tự động nó tới mọc ra cái cây rồi nó có bông, tới đúng mùa nó mới có bông, chứ không phải nó có bông mùa đông mà có bông đâu, phải đúng mùa ấm áp trở lên rồi nó mới có bông, bông rồi nó mới xanh, đúng ngày đúng giờ nó mới xanh ra cái trái. Cũng qua mặt trời mặt trăng nắng mưa thanh khí điển của Thượng Đế hy sinh để ban bố cho nó lớn. Thấy cả một cái hành trình của một cái hạt giống, từ cái hạt giống thành cái cây nó có bông, nó có hoa, rồi nó có trái để cho mình ăn. Đó là các tất cả là cái hành hy sinh của Thượng Đế rất là lớn, lo từng chút vậy đó để giúp đỡ mình. Thì bây giờ mình phải nhớ lại cái mình phải làm cái hành như thế nào cho nó tương xứng. Còn nếu mình không có tu luyện, không có rèn chui thì không bao giờ tiến được. Thầy nói nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người đều có, nhiệm vụ mà quên nhiệm vụ của mình. Loài người làm việc cho vạn linh, không phải làm việc cho một người.
Bởi vì cái nhiệm vụ mọi người khác, nhưng mà bây giờ hỏi các bạn có nhiệm vụ không? Tôi dám xác nhận với các bạn mỗi người đều có nhiệm vụ mà quên nhiệm vụ của mình. Trước khi ly khai đấng cha lành đã hứa cái gì các bạn quên hết rồi. Rồi một ngày kia các bạn tu rồi sẽ thấy ai à, quên kìa. Lúc đó mình mới biết, thanh tịnh mình biết mình đã hứa, hứa đã làm cái gì. Nhiệm vụ của con người là đại diện mọi trạng thái để làm việc. Cô hiểu mọi trạng thái chưa? Làm việc cho Thượng Đế, mà làm việc cho chính bản thân họ, phần hồn họ. Loài người làm việc cho vạn linh, không phải làm cho một loài. Cho nên người, loài người có thể đạt tới siêu và vô cùng. Quý ở chỗ đó. À, quý ở chỗ đó. Con người không phải dễ muốn giết là giết đâu. Cụ lái xe đụng chết một người, chết ở đây của tù rồi đó. Tôi dám bảo đảm với cụ đó, xuống địa ngục ở tù lại.
Đó, thầy nói mình á, ai cũng có nhiệm vụ hết, nhưng mà tại mình quên thôi, mình động loạn quá mình quên, mà mình thanh tịnh là mình mới nhớ được. Cho nên thầy mới, tại sao mà thầy giảng được cái này cho mình nghe, thầy thầy, thầy đã chứng nghiệm rồi, thầy về với đấng cha lành mình tu đạt được cái sự sáng suốt rồi mình mới thấy là mình quên, mình thanh tịnh rồi mình thấy mình quên. Còn mình động loạn mình đâu có biết, đâu có nhớ là mình đã hứa gì đâu. Nhiều khi mình hứa với bạn bè không, mà nhiều khi mình động loạn quá mình cũng quên luôn á. Chứ nói chi mà hứa với cha trời là cái chuyện nó xa xưa lắm, là không biết cái từ thuở nào. Lúc mà ra đi lìa cha trời ra đi đó, hứa gì bây giờ mình quên, là lâu quá rồi, làm sao xuống đi lâu quá quên đường về rồi, quên luôn cả lời hứa luôn, không biết hứa gì. Mà nhiệm vụ của con người ấy, là đại diện cho mọi trạng thái để làm việc, làm sao đại diện cho mọi trạng thái ấy, mọi trạng thái là chỉ có ông trời mới làm được chuyện đó. Cho nên con người lên đó trở về với ông trời ấy, mới làm việc cho tất cả vạn linh là vậy đó. Ông trời đâu có làm việc cho có một cái loài đâu, đâu có phải làm việc cho con người mà bỏ quên mấy cái loại kia đâu. Tất cả là đồng tiến hóa mà lo cho tất cả để tất cả đồng tiến hóa. Cũng như nãy mình nói cái cây, làm cái hạt giống gieo lên cái cây có hoa có trái cho mình ăn là cái cây nó đã tiến hóa rồi, phải không? Rồi cái cây đó nó có trái cho con người ăn là con người cũng được tiến hóa, và giúp cho cái phần điển của cái cây đó nó cũng được tiến hóa. Thành ra ông trời ông lo cho vạn linh chứ không phải lo cho một người. Con thú cũng vậy, con thú này ăn con thú kia rồi con người ăn con thú, tất cả là đều giúp đỡ hỗ trợ cho nhau tiến hóa. Nhưng mà cái người mà đã thành đạt trở về với Thượng Đế, người đã thật sự giúp đỡ cho muôn loài, là cái giống nào họ cũng giúp được hết, cũng như tiếp tay với Thượng Đế rồi, là mọi trạng thái là vậy đó, trở về với mọi trạng thái để làm việc là chỗ đó. Chỉ có Thượng Đế mới là mọi trạng thái thôi, mà mình trở về với Thượng Đế là đại diện mọi trạng thái để làm việc, là cái ý nghĩa là muốn nói như vậy. Cho nên làm người là làm việc cho vạn linh, làm người mà tu tới thành đạt là làm việc cho vạn linh chứ không phải làm việc cho một loài. Cho nên loài người đi tới cái giai đoạn cuối cùng có thể tu để đạt tới siêu và đi trở về với vô cùng luôn, là trở về với Thượng Đế luôn á, là quý ở chỗ đó. Thành ra cái mạng một con người nó rất là quý, không phải muốn giết là giết đâu. Viết là sau này cũng phải trả, ở dưới thế gian trả là chuyện đã đành ở luật ở thế gian, nhưng mà còn cái luật trời nó xuống địa ngục cũng phải trả nữa. Thành ra con người rất quý mà mình hiểu cái đó là không có dám hại ai hết. Nhất là mấy người giết người là càng khổ nữa. Thầy nói lấy hư không làm đích, lấy hư không làm thước mới đo lường tất cả.
Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình. Cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm thước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, và chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được dự hòa phá thanh, cũng phải đi học tu, chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia nó cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liền, ví dụ vậy đó. Còn cái đằng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê, ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì người tu dòm thấy rõ hành động của mình, mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì kết quả mình phải gặp hai hạ trượt. Thì từ hạ trượt phải điêu luyện mới tới thành, cái đó là tự động nó như vậy.
Nào, ở đây thầy nói chúng ta tu rồi nó quân bình, nó dễ quá. Tu mà đạt tới quân bình là một cái kỳ công, không biết bao nhiêu kiếp mới đi tới cái quân bình như thầy á, quân bình á. Đi tới cái chữ quân bình là không còn bị động nữa, nó không có cái gì làm động nữa. Thì lúc đó lấy cái hư không làm đích nó mới thấy quân bình, mà muốn lấy cái hư không làm đích cũng đâu phải là chuyện giỡn. Làm sao mà lấy hư không làm đích? Thì phải thanh nhẹ, phải thanh lọc. Thì lúc đó mình mới hướng về cái thanh được. Còn mình động quá, mình đâu có hướng về thanh được. Nói cái bộ đỉnh đầu của mình hướng lên không nổi nữa, làm sao mình hướng về thanh được? Làm sao mình quân định được? Ra khỏi thể xác này mới là quân bình. Thì đó, thì hướng về không, khi mà thầy đạt được cái quân bình là chỉ hướng về không, cố gắng là đi về không thôi chứ không có đi làm chuyện khác nữa, thì mới lấy cái hư không làm đích. Cái mục đích là phải trướng về hư không, không phải sống ở trong cái cảnh tạm có này ở dưới thế gian này. Lấy hư không làm đích, không có cái gì là ôm cái có nữa mà giữ cái không. Rồi lấy cái hư không á mới đo lường tất cả cái sự sai lầm của mình. Tại sao mà lấy cái hư không mà đo lường được tất cả cái sự sai lầm của mình? Là tại cái hư không là cái sự thanh nhẹ, sáng suốt. Thì lúc đó mình thanh nhẹ, sáng suốt, mình mới biết cái sai lầm là cái gì. Là cái sự động, là cái sự tối. Mà cái hư không là thanh nhẹ, sáng suốt. Thì nó đo được, nó đứng ở chỗ thanh nhẹ, sáng suốt. Thì nó nhìn cái chỗ nào tối là nó thấy liền. Nhìn cái chỗ nào động là nó biết liền. Là tại sai lầm mới bị động, tại sai lầm cho nên mới bị tâm tối. Thì nó thấy rõ cái sự sai lầm của nó, đứng trở về hư không, lấy không á, thì đo lường được hết tất cả những cái sự sai lầm của mình. Mình đang hư không thanh nhẹ nè, đang sáng suốt nè, tự nhiên mình làm cái chuyện gì, cái làm cho mình động rồi đó, mình thấy cái điểm đó mình làm sai cái chỗ đó cho nên mình mới bị động đây nè. Thì mình đứng cái chỗ thanh, chỗ hư không á, là mình thấy mình đo lường được cái hành động đó, cái tư tưởng đó không có đúng, mới làm cho mình bị động vậy đó. Thành ra mới lấy hư không làm thước mới đo lường được tất cả sự sai lầm của mình. Cái nhỏ nhỏ mà mình không thấy, cái linh lăng thầy nói cái lăng tăng ti ti ấy, cái sự sai lầm mà chút 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 của mình đó mình đâu có thấy. Nhưng mà mình trở về cái sự hư không thanh nhẹ là mình sẽ thấy được những cái nhỏ nhỏ, cái tánh nhỏ nhỏ của mình chút chút mà mình không có để ý ấy. Mà cái đó nó cũng là sai. Một cái tư tưởng phát ra thôi là cũng là sai, mà mình đâu có thấy. Nhiều khi nó thoáng qua một cái là nó đi rồi, mình đâu có thấy cái đó là sai. Nhưng mà cái từ gốc nó từ bên trong mình mà nó phát ra, thì nếu mình ở hư không nên nhẹ, mình sẽ đo được luôn, mình bắt được cái đó liền. Mình nói à, cái đó nó không có đúng. mình mới sửa hết cái sự sai lầm của mình mà mình trở về với đấng toàn giác được, chứ đâu phải là dễ. Có những cái lăng đăng li ti nó làm cho mình động, làm cho mình sai mà mình không thấy. Thì nếu mà thầy nói nếu mà mình hòa tan trong hư không rồi đó, thì cái giờ phút lâm chung á, mình đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa. Đi xuống dưới kia là bị đi học lại đó, nên ra mới kêu là đi xuống dưới là đi học lại. Mà bây giờ nếu mà mình hướng về thanh á, là lúc mình ra đi á, mình đâu có xuống cái giới đó được, tại lúc mình ra đi cái trình độ điển quang của mình nó là thanh không phải là trượt, cho nên mình sẽ về cái giới thanh. Còn nếu mà mình trượt á là mình phải được điêu luyện, phải được điêu luyện. Cũng như thầy nói, mình cũng như là hột cà phê mà nó chưa có rang, chưa có mùi á, hột cà phê mình hái xuống trên cây cà phê xuống nó đâu có mùi đâu, nó phải phơi khô rồi đem vô rang rồi nó mới ra mùi cà phê, là nó được điêu luyện. Cũng như một cái phần hồn mà được điêu luyện á, là lúc mà nó rời khỏi xác xác á, là nó cũng như được chín mùi rồi đó, có mùi vị rồi đó, có thể sử dụng được đó, có thể thưởng thức được. Thì thầy đã lấy cái ví dụ của cà phê đó để nói cho mình nghe, là nó rang, chỉ có rang được là phải điêu luyện, cho đi điêu luyện một khóa nữa nó mới ra được mùi vị. Thì kết quả là mình thấy rõ hành động của chính mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì cái luật nhân quả nó sẽ tác động. Kết quả thì mình phải gặt hái cái gì mình đã gieo. Mình gieo cái chuyện không hay thì mình sẽ gặt hái cái chuyện không tốt. Hạ trượt thì phải điêu luyện thì mới tới thanh. Thì ông trời ông cũng muốn giúp mình mà, ông đâu có bỏ mình. Mình bị trượt quá thì bây giờ ông phải điêu luyện mình để cho mình trở về thanh. Mà qua cơn điêu luyện thì đâu có cái gì sướng. Đó là tự động nó như vậy, đó là luật trời thôi. Kiếp số 15, ngũ khí triều hương, tam quê trụ đỉnh, tinh khí thần, trụ cái đã.
Cho nên chúng ta tu đây là hai đường điện đi lên đi xuống. Điện âm và điện dương được cởi mở và sẽ hợp nhất. Thì bên trên mới chứng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta tu mà cái tinh khí thần cứ tiêu hao mãi, thì làm sao có kết quả? Cái ngũ khí triều dương là pháp luân thường chuyển để cho ngũ tạng, ngũ khí được đi lên. Và tam quê trụ đỉnh là tinh khí thần phải trụ ngay trung tâm bộ đạo. Lúc đó bên trên ta mới chiếu cho mình thôi. Còn ở này mình cứ tinh khí thần tiêu hao hoài, làm sao mình đạt được mô ni châu? Mình có mô ni châu và vất đi mô ni châu là sao đạt? Đó. Cho nên tài nhưng mà người đời cũng hơi khó, để cho họ tập tành lần lần và họ thức giác. Họ thấy được đây là ba báo linh tinh khí thần là của quý trong tôi không có hào phí nữa. Và tôi sẽ nắm cái của này để tôi làm đại sự thay vì tôi làm tiểu sự. Bây giờ tôi đi chơi bờ, tôi đi xài phí dâm dục chỉ có chút thôi, mà đã tiêu hao cả một cái của cải vĩ đại của Thượng Đế ân mang cho tôi để tôi học, tôi tiến. Lúc đó nó thức giác thì nó mới trụ tâm. Nó trụ tâm rồi nó giữ điển, mà giữ điển thì nó mới chuyển qua để lên trên. Lúc đó nó mới trụ mô đi châu xuất phát ra. Thì nó trở thành một cái thánh thai, rồi cái hồn mới nhập vô cái thánh thai mới là rời khỏi thể xác. Cho nên các bạn mới đang tu đây là mới xây dựng ngũ khí để cho nó đi lên cái đã. Rồi cái ngũ khí triều dương, rồi tam quê trụ đảnh, rồi tinh khí đằng trâu cái đã. Rồi mình học đi tiến đi lên, đi lên, đi lên, cấu trúc thành một cái thanh thai, lúc đó mình nhập mới đi được. Cho nên đều có trật tự. Nhưng mà cái đời chúng ta đã bám víu rồi thì phải từ từ đi ra, nông nóng đâu có được. Nó dính rồi, như keo dính, vợ con đủ chuyện nó cứ dính tay dính chứ. Thì bây giờ chúng ta phải từ từ đi, rồi chúng ta trụ trong ý chí tự chủ, rồi lúc đó là những khoảng đời đạo sống tốt. Chứ bây giờ mới có tập thành những cái
thì nói bây giờ mình mới có tập tành đi tới thôi, thành ra cái gì cũng phải từ từ tháo gỡ chứ không mà đi nhanh được. Không có thể nào tôi mới vô tu, tôi có mô đi châu, tôi có thánh thai là toàn là nói dốc không à, không có sự thật. Tới già rồi mới biết mình ngu, ra đi mình đi đâu rồi mới thấy mình là tự gạt mình thôi. Thành ra cái gì nó cũng có lớp có lan, phải từ từ, hết lớp này tới lớp nọ, chứ không phải mới vô mà muốn đạt được hết rồi đi nói tùm lum á là không có cái gì đúng hết, không cần nghe. Không? Cho nên thầy nói á, mình tu cái ngũ khí triều nguyên là sao? Ngũ khí là mình giờ mình tu, mình dùng cái pháp luân thường chuyển đó, mình thanh lọc cái ngũ tạng của mình, rồi năm cái luồng điển nó được thanh lọc đó, nó sẽ đưa lên. Mà khi mà nó đưa lên á, nó chạy bằng cách nào, từ đâu? Thì khi mà cái luồng ngũ khí mà nó chạy lên á, là nó chạy lên rồi nó chạy qua bên hai cái bên mặt mình nè, chạy lên đầu á, nó chạy vòng qua nhà này, con cùng băng thời gian nó chạy vòng qua này. Thì khi mà nó chạy vòng qua bên cái hai bên mặt của mình á, nó sửa cái tướng mặt của mình luôn, không, nó sửa cái điển á, nó sửa cái điển mặt của mình á, cái tướng mặt mình nó cũng sẽ thay đổi luôn. Cho đó là ngũ khí triều nguyên, cũng như thầy thầy làm pháp luân mà nó khai thông được ngũ tạng rồi đó, cái ngũ khí nó triều nguyên là nó chạy lên vậy đó. Rồi tam quê trụ đảnh là tinh khí thần nó tập trung ở trên đỉnh đầu, lúc đó là cái tinh khí thần nó gom lại đầy đủ, nó không có phân tán, nó không có tiêu hao nữa, thì nó mới tập trung ở trên đỉnh đầu, lúc đó mới tam quê mới trụ đỉnh là vậy. Tam quê là tinh khí thần tập trung mới trụ ở trên đó, ở trên đỉnh đầu của mình đó. Tam quê trụ đỉnh à, thì lúc đó nó mới cấu trúc thành một cái thánh thai. Thánh thai là cũng như một cái bào thai mà bằng điển quang, nó nhỏ vậy đó, rồi cái hồn nó mới nhập vô trong cái thánh thai đó, nó mới đi đây đi đó, nó học đạo. Cũng như lúc mà mình xuống thế gian á, là mình nhập vô cái hồn, nó nhập vô cái bào thai ở thế gian, rồi nó lớn lên nó học hỏi ở dưới thế gian. Còn cái này mình đi về trời á là có Mô Ni Châu rồi nó mới kết thánh thai, trước hết là phải có Mô Ni Châu. Mô Ni Châu rồi nó mới kết cái thánh thai điển quang á, cũng như cái bào thai mà điển quang, rồi cái phần hồn nó xuất ra, nó nhập vô trong đó rồi nó mới đi đây đi đó, nó học đạo. Tam quê trụ đảnh đó. Thì lúc đó đó thì mình đó, thì bây giờ mình mới tập tành chút chút vậy thôi, mình ráng thanh lọc cái ngũ tạng mình chút chút vậy thôi, chứ chưa có đi tới đâu hết á, không có đi được. Thì mình bị ở đời nó bám víu rồi, phải từ từ mới đi ra được, chứ bây giờ nó dính rồi, nó dính như keo vậy, như keo nó dán á, nghiệp này nó nghiệp con dính 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 dính, bây giờ phải từ từ đi. Thì chúng ta trụ chung ý tí tự chủ rồi, lúc đó là dứt khoát đời đạo xong tu, dứt khoát là đời ra đời, đạo ra đạo, chứ không có lẫn lộn. Bây giờ là mình còn sống ở đời, mình vẫn còn bị kẹt ở đời mà mình muốn đi khó, mà đời nó hú hút nhiều quá, dính như keo vậy đó, tháo ra cũng khó lắm, dán dán chặt quá. Mình là thầy chứ còn chờ thầy gì nữa. Thầy nói mình là thầy chứ còn chờ thầy gì nữa.
Đó. Khi nó ở trong bình đẳng hết rồi, thật là không có gì lạ. Mình phải nắm lấy những sự sáng suốt thanh nhẹ mà người đã cho mình rồi mình giữ nó đi. Mình là thầy rồi, còn chờ thầy gì nữa. Thầy có một chữ thiên địa, trách nhiệm với càn khôn vũ trụ, trách nhiệm với thượng đế đại đạo, để chúng ta cảm ứng trường đạo, để cảm ứng đời nhiều chuyện lắm.
Đó, thì thầy nói mình phải nắm lấy những sự sáng suốt thanh nhẹ mà người đã cho mình rồi, giữ đó để tiến. Thì khi mà mình nắm được cái sự sáng suốt thanh nhẹ là mình đã thanh lọc, mà mình đã thanh lọc cái sự thanh nhẹ, mình mới nắm được cái sự thanh nhẹ. Còn mình còn trần trược không thế nào mà mình nắm được sự thanh nhẹ đó. Hai cái chất đó, nó không có hòa với nhau được. Thấy không? Một cái nhẹ một cái nặng là mình không thể nào nắm được cái sự thanh nhẹ. mà mình đã nắm được cái sự thanh nhẹ là cái sự thực hành của mình nó đã tương xứng rồi, nó tương xứng nhẹ như vậy á, thì mình mới nắm được. Thì nắm sự thanh nhẹ của những người đã đi trước cho mình giữ đó để mình tiến, chứ không phải giữ đó làm gì nghe, giữ đó để thấy rõ, biết con đường đi, sửa mình để tiến, chứ không phải là thấy làm cái chuyện gì khác. Thì lúc đó là mình là thầy rồi, mình là thầy của bản thể, nghĩa là mình đã trở về vị trí của chủ nhân ông, thì lúc đó mình mới là thầy của bản thể. Thì mình đã thống nhất ba giới thượng trung hạ bên trong, mình đã giáo dục được lục căn trần và vạn linh trong này đồng theo mình học, thì lúc đó mình mới là thầy của bản thể, mình là chủ nhân ông, thì đâu có còn chờ thầy gì nữa, đâu có ngồi đó mà chờ ông thầy nào tới dạy cho mình nữa. Mình trách nhiệm cả một cái tiểu thiên địa, đâu phải giỡn, trách nhiệm với thượng đế đời đời. Thì nếu mà mình càng ngày càng tu càng tỉnh thì mình sẽ yêu đời nữa, mình thấy nhờ cái đời này mình sẽ được tiến hóa nhiều nữa, thành ra mình không có sợ đời nữa. Tại đời nó không có lôi cuốn nữa, mà mình nhìn cái đời mình sẽ được tiến hóa, mình mượn cái đời để mình tiến hóa xa hơn nữa, chứ không phải là mình vì cái đời mà mình bị lôi cuốn xuống hạ tầng. Rồi. Bạn còn cảm thấy bạn là thằng ngu thì bạn không còn động nữa.
Bạn còn cho bạn sáng suốt là bạn còn phải lo cho người khác động. Thấy chưa? Bạn còn cảm thấy bạn là thằng ngu thì bạn cũng còn động nữa. Nhưng mà nhờ hai cái đó chúng ta có cái tôi, có cái sáng, có cái tôi, có cái sáng, có cái ngày, có cái đêm, chúng ta mới là tìm được. Chúng ta học trong bài đó. Chúng ta đang ở trong cõi xoay, đang xoay chúng ta. Cõi xoay đang xoay cả. Xoay chúng ta. Để tiến hóa. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Không sao hết. Các bạn hiểu rõ phần hồn của các bạn bất diệt thì lúc nào các bạn cũng an vui và thực hành để tiến.
Đó, ở đây này nói á, mình cho mình là sáng suốt á, là mình còn phải lo cho người khác. Còn mình thấy mình là thằng ngu á, mình chỉ lo học thôi á, thì mình không có động nữa. Mình biết mình ngu mà mình phải lo học thôi chứ mình có gì hết. Nhưng mà ở dưới thế gian này nó phải có hai cái thấy cực. Nó có ngày, có đêm. Nó có động, có tịnh. Thì cái đó là cũng như là cái bánh xe có răng vậy, để nó kéo cái này, nó kéo cái kia, là phải nhờ hai cái đó mình mới tiến. Có âm, có dương. Có động, có tịnh. Có sáng, có tối. Thì lúc đó mình mới có tiến được. Lúc đó cái bánh xe tiến qua nó mới xoay chuyển được. Thành ra mình nhờ cái đó để mình tiến lên, thì mình phải chấp nhận tiến trong cái bộ máy tiến hóa, bánh xe tiến hóa đó. Mình phải chấp nhận tiến theo cái bánh xe tiến hóa nó về vậy. Không sao, mình biết rồi, rốt cuộc phần hồn mình cũng không có sao hết. Phần hồn là bất diệt mà. Bây giờ cho nó khổ thì khổ, rồi nó sướng thì sướng, khổ thì khổ, sướng thì sướng, rồi nó là bất diệt mà. Nó chỉ cần học, thực hành để tiến thôi. Quan trọng là được tiến hóa. Rốt cuộc á, mình tóm tắt lại á, là cái phần hồn rốt cuộc là chỉ để tiến hóa thôi. Mà muốn tiến hóa là phải học hỏi, sửa chữa, xây dựng càng ngày càng tốt hơn thì có sự tiến hóa. Mình là cái định mệnh của phần hồn là phải tiến hóa thôi. Không có cách nào hơn, không tiến bằng cách này, tiến bằng cách khác. Tiến trong cái sự thanh nhẹ hay là tiến trong cái sự điêu luyện khổ cực mà để cho nó có mùi như cà phê thì cái đó cũng phải chịu. Nhưng mà trước khi mà đi tới thanh nhẹ thì cũng phải tiến hóa theo trong cái cối xay, trong cái sự điêu luyện nóng lửa. Thì cái đó mình đã qua rồi, nhưng mà qua rồi không có trở lại đó nữa. Mình mượn cái đó để mình đi lên luôn, chứ không có trở lại mà đi rang lần thứ gì, nhiều khi nó khác. Thầy nói trong bạn đã có sự sáng suốt, trong bạn đã có hương đăng, trong bạn có sự đời đời bên trong.
chúng ta mỗi mỗi đều sạch sẽ thơm ngon hết. Bạn thấy một miếng nhâm xét mà liền như đất đó nó xét mà ta chê. Dù bạn lượm nhiều bạn lấy những nhâm chạm chặt nó sáng, thế ra nó sáng từ đời nào chứ đâu phải là mới sáng đấy. Bạn thấy không? Thì trong bạn đã có sự sáng suốt, trong bạn đã có hương đăng, trong bạn đã có sự đời đời ở bên trong, cho nên nó thích hợp với chuyện đời đời và tu vừa giảng ở bên trên.
Đó, thầy lấy cái miếng sắc sét mà để thầy làm cái ví dụ, cũng như cái phần hồn của mình vậy. Miếng sấy cái đó là cũng học ở trong kinh vô tự là vậy đó, không có chữ nghĩa, nhưng mà nhìn cái đó thấy được chân lý trong đó. Chân lý ở chỗ nào? Là cái miếng sắc sét á mà mình đem về mình chùi cho nó tiêu cái lớp sét ở ngoài ra, thì bên trong á nó sáng lại. Thì cái phần hồn của mình vậy, cũng vậy đó, cái gốc của nó, cái căn bản của nó, cái thực chất của nó là từ Thượng Đế mà ra. Cho nên nó là một cái ánh sáng, gọi nó là một cái tiểu linh quang, một cái phần sáng nhỏ. Thì nó đã, cái gốc của nó ở bên trong đã sáng rồi. Thấy không? Cái hột giống ở bên trong nó đã sáng rồi. Xuống đây á, nó bị đời trần trượt động loạn phủ lên một lớp, càng ngày một kiếp một lớp về bụi trần nó phủ lên, rồi cái sự trần trượt nó phủ lên, cũng không khác nào cái miếng sắt lúc mà nó mới nó còn sáng thảy ra ngoài nắng mưa bụi bặm rồi từ từ nó sét, nó sét thì nó hết sáng. Mình cũng vậy, cái phần hồn mình cũng vậy, cho xuống đây riết rồi nó bị phủ hết, nó không có ý thức đó, thì cái càng ngày nó càng tăm tối. Nó tầm tối hoài á, thì bây giờ mình chùi nó. Bây giờ mình là đang chùi, đang tu sửa, là đang chùi rửa nè. Đem mài nữa. Chỗ nào xét thì mài nữa. Chỗ nào trượt thì mài cho nó văng đi. Thì mình sẽ trở về cái gốc của mình ở bên trong là cái sự sáng suốt. Cho nên thầy mới nói là bên trong mình đã có sự sáng suốt, tại cái gốc của mình mà. Đã có hương đăng là có ánh sáng chiếu rọi. Bạn đã có sự đời đời bên trong là cái thực chất của phần hồn là bất diệt, là cái sự đời đời nó bên trong mình rồi. Ông 19 áp chót, cầu áp chót có thầy nói gì? 19 bạn sẽ lấy nghe có một tiếng đồng hồ trong mấy chục năm của tôi thôi, coi cái thầy nói gì nha.
Tôi dọn đường trong mấy chục năm để tìm hiểu một cái việc nhỏ nhỏ của ông trời, rồi các bạn còn tuổi trẻ thế, rồi các bạn sẽ lấy nghe có một tiếng đồng hồ trong mấy chục năm của tôi thôi, rồi các bạn sẽ tiếp tục nắm đo rồi tiến tới. Hỏi các bạn giỏi hơn tôi hay là dễ hơn tôi? Chắc chắn là phải giỏi hơn tôi. Cho nên chúng ta sau này, người này truyền người kia, chúng ta phải hiểu biết rằng người sau này phải giỏi hơn người trước. Chúng ta không vội khinh những người mới học, chúng ta phải ân cần kính nể và học nơi người nhiều hơn. Bây giờ các bạn tu lâu nhưng mà các bạn đâu có ai thử các bạn. Mấy người bạn tu mới mới nhào vô thử các bạn. Các bạn phải nói cho đó là thầy. Ông thầy đời dạy tôi, ông thầy đời hỏi tôi phải trả lời. Theo tùy, theo tiềm thức hiểu biết. Đó, bạn mới là đứng đắn một người tu.
Đó. Thầy nói mình lấy mấy cái cuốn băng của thầy nghe một tiếng đồng hồ thôi. Mà một tiếng đồng hồ ở đâu mà nó ra những cái lời siêu lý đó cho mình nghe. Là mấy chục năm tu luyện của thầy á, gom rồi gọn lại những cái chân lý, những cái triết lý mà thầy đã rút tỉa ra qua cái thời gian mấy chục năm tu luyện á, gom lại, thâu lại trong một cuốn băng một tiếng đồng hồ cho mình nghe. Thì bây giờ mình nghe cái đó là mình hưởng được biết bao nhiêu chuyện khổ cực lắm, mấy chục năm mà tu rốt ráo mới được rút tỉa được một cái triết lý cao siêu mà gom gọn lại trong một tiếng đồng hồ cho mình. Thì bây giờ mình phải nắm đó, mình sẽ tiếp tục nắm đó rồi mình tiến tới nữa. thì tự nhiên là mình sẽ tiến nhanh hơn. Thầy nói mình tiến nhanh hơn nghĩa là so với cái thời gian, nếu mà không có cái cuồng băng đó đó, không có những cái kinh nghiệm của thầy á, thì mình sẽ tốn không biết bao nhiêu thời gian nữa mình mới đạt tới. Mà bây giờ mình được rút ngắn cuộc hành trình, mình được rút ngắn tại có người đi trước chỉ cho mình con đường đi, chỉ cho mình làm cách nào đi để đỡ mất thì giờ. Mà nếu mà mình nắm được á thì mình sẽ giỏi hơn cái người đã đi trước, là mình sẽ đi nhanh hơn cái gì trước, chứ không thể nào giỏi hơn trước được, tại ông đã đi trước mình rồi, bây giờ mình đi theo thôi, làm sao giỏi hơn được. Nhưng mà so với cái trình độ của cái người mà có học với cái người không có học được những kinh nghiệm của thầy á, là đương nhiên là mình sẽ nhanh hơn, giỏi hơn là giỏi ở chỗ đó, là có thể đi nhanh hơn nếu mình biết tận dụng những cái gì mà thầy để lại cho mình, rất là quý. Hỏi các bạn giỏi hơn tôi không? Không phải giỏi hơn tôi, giỏi hơn những người mà không có được nghe thầy, chứ làm sao giỏi hơn thầy, thầy đi mất rồi. Chắc chắn là phải giỏi hơn, là tại vì nếu mà cái thời gian mà thầy phải điêu luyện á, nếu mà mình tới cái thời gian ngay đó thì đương nhiên là mình bây giờ mình đạt tới cái trình độ của thầy mà lúc mà thầy điêu luyện mấy chục năm đó, là mình sẽ giỏi hơn, là tại vì mình đã học hết những cái kinh nghiệm rồi, mình đã tiết kiệm được cái thời gian mà mấy chục năm điêu luyện đó rồi, là mình sẽ đi nhanh hơn so với cái thời gian mà thầy còn ở trình độ đó thì mình giỏi hơn, chứ không phải so với bây giờ. Thì thầy nói á, cho nên chúng ta sau này người truyền, người này truyền cho người kia, chúng ta phải hiểu rằng người sau này phải giỏi hơn người trước, cái chuyện đó nó có. Thành ra cái sau này nó có những người nó sẽ giỏi hơn mình tưởng là mình đi trước là mình ngon, không, không ngon đâu, có nhiều người đi sau mà nó giỏi hơn mình, thì cái đó mình phải chấp nhận để mình học thôi, không có gì hết, không có gì mà phải tự ái mình khinh thường người ta, mình thấy cái gì hay là mình cứ học thì mình mới là có cơ hội tiến hóa. Chứ bây giờ mình thấy người ta hay hơn mình là mình ganh ghét, mình kỳ thị người ta, cái đó không có đúng, không phải là người tu. Người tu là cái luật của nó là ông trời ông muốn tiến hóa là ông sẽ cho những người giỏi nó đi sau mình, là đi đi trước mình một kiếp rồi nó tới sau thôi, nhưng mà nhiều khi nó đã nhiều kiếp tu luyện hơn mình thì nó giỏi hơn mình ở chuyện đến đương nhiên rồi, đâu phải cũng là người ta mà đâu có ai giống ai, mỗi người một cái căn cơ khác nhau, nhiều khi tới sau nhưng mà căn cơ cao hơn mình đâu biết, thì mình phải chịu hạ mình học hỏi thôi, không có gì mắc cỡ đó. Rồi, câu cuối cùng. Tham trong sáng suốt kêu bằng cứu độ, tham trong mờ ảo kêu bằng gieo họa.
Sáng suốt, tham trong sáng suốt kêu cứu độ, tham trong mờ ảo kêu gieo họa. Nên các bạn được cơ hội nói chuyện với tôi hôm nay và được nghe tôi nói thêm cho các bạn thương yêu các bạn ở trong tâm hồn các bạn, nằm thẳng trong tâm hồn các bạn, nhớ thương các bạn, không quên các bạn đâu, các bạn chỉ lo hành lý rồi các bạn sẽ đó. Nhớ tôi vẫn tỉnh táo mãi mãi, tôi nhớ các bạn từng ly từng tí. Các bạn muốn ôm tôi trong lòng của các bạn nhiều lắm, nhưng mà tôi đã ôm các bạn trước khi các bạn muốn ôm tôi. Cho nên chúng ta ở thực hiện tình thương đạo đức, yêu đời lẫn đạo. Chúng ta nên yêu nhau, thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, hiện tình thương đạo đức. Cảm ơn các bạn.
Rồi thầy nói tham trong sáng suốt kêu bằng cứu độ, tham trong mờ ảo kêu bằng gieo họa. Thì tham trong sáng suốt là làm sao, là mình muốn càng ngày càng được sáng suốt, mà sáng suốt để gì? Để giúp đỡ người khác, chứ không phải là để cho mình thụ hưởng, không phải cho riêng mình, mà để có khả năng giúp đỡ cho người khác. Cho nên ông Phật ông phải cần phải điêu luyện hào quang của ông nhiều, điêu luyện hoài càng cái ngày ngày nó càng sáng thì càng chiếu được cho nhiều người hơn. Thì cái đó là sáng, tham trong sáng suốt là vậy, tham có hào quang, tham càng ngày được sáng suốt hơn để chiếu cho những người còn đông trong tâm tối, kêu bằng tham trong sáng suốt, kêu bằng cứu độ lại chỗ đó. Còn bây giờ tham trong mờ ảo là mình tham nhưng mà mình không biết ham ôm mấy cái của đó rồi để làm gì, ham có được những cái đó rồi gì, ham danh ham lợi rồi ham tiền ham của, thì cái đó chỉ gieo họa thôi. Tại vì muốn tham mấy cái đó là phải tranh đấu, phải giết hại, phải sát phạt, phải mưu mô, thì cái đó là mình đi xuống thôi, chỉ gieo họa cho cái phần hồn của mình thôi chứ đâu có được tiến hóa. Rồi bây giờ mình qua tới cái phần học của mình ha. Rồi bài Thuy Ngõ tuần này có tựa đề là giải phần. Giải phần mê chấp chẳng lo âu, chuyển tiếp phân qua đồng chuyển tiến. Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên, thành tâm tu học rõ lòng người giải phần. Thì trong bài học thì có nhiều phần, thì bà ở đây thì thầy nói giải cái phần mê chấp trước. Mê chấp là nó cũng có một cái phần lớn trong cái bài học mà của con người. Thì nếu mà mình giải giải được một phần trong cái sự mê chấp của mình, giải được, mình giải cái phần mê chấp của mình trước đi, giải được cái phần mê chấp á là mình không còn lâu nữa. Con người ở ta ở thế gian á, không mê thì chấp, không chấp thì mê, từ nhỏ tới lớn mình chỉ học có bao nhiêu đó thôi mà. Thì con mắt nhìn ra ngoài là chỉ có khen với chê và mê với chấp thôi. Cái đó là cái bài học ở thế gian là ai cũng phải học trong cái đó thôi. Bây giờ nhìn kỹ ai cũng ở trong mê chấp mà ra. Mà cái mê chấp á thì nó tạo cho mình cái sự lo âu, động loạn. Mê chấp thì nó sẽ tạo cho mình sự động loạn. Động loạn là sẽ bị lo âu. Mình mê cái này á, mình sợ mất cái đó, mình mê cái đó, mình sợ mất cái đó, lo quá, không biết làm sao giữ nó đây. Đống vàng tôi bây giờ mới gom được đống vàng để đó, bây giờ coi chừng ăn trộm vô nâng cấp, lo quá. Chấp là mình không có thích cái cảnh đó, không có thích cái chuyện đó, thì đương nhiên mình sợ gặp lại cái chuyện đó, mình chấp cái chuyện đó mà, mình không muốn nó, không muốn gặp lại cái chuyện đó nữa, mình không có chấp nhận, thấy cái hoàn cảnh đó là mình chịu không được, thì đó là mình nó sẽ tạo cho mình cái lo âu. Chuyển tiến phân qua đồng chuyển tiến là mình phải thay đổi nó, chuyển nó đi từ cái chỗ này đi tới kia rồi chuyển lên thì mới tiến. Phân qua là đi qua được, chuyển tiến lên thì nó sẽ đi qua được, nó phân nó hiểu rồi nó đi qua được, vượt qua được. Chuyển tiến phân qua đồng chuyển tiến là mình dẫn dắt vạn linh ở bên trong này đồng chuyển tiến lên như mình, nhưng nó không vượt qua khỏi cái sự mê chấp rồi, giải cái phần mê chấp đó qua, bỏ qua bên này, chuyển tiến đi lên. Phải có chuyển mới tiến ha, phải chuyển thì phải có hành nó mới chuyển được, không hành nó đâu có chuyển được, hành nó mới chuyển, nó thay đổi, giải ra, giải cái phần trượt ra, lưu lại phần thanh thì nó mới tiến, tiến ra nó đủ cái sáng suốt, nó phân, nó bước qua đồng chuyển tiến để cho vạn linh của đồng chuyển tiến như mình. Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên, thì khi mà mình ra khỏi cái bản thể này rồi đó, lúc đó là học hỏi không ngừng, đụng tới đâu hiểu tới đó, cái sự sáng suốt nó hòa với cái sự sáng suốt thì càng ngày nó càng học hỏi nhiều hơn. Còn mình ở trong cái bản thể này mình còn có khi động có khi tỉnh, không có không bất thường á, thành ra tu học hỏi nó cũng khó, có bữa học nhiều có bữa học không được cái gì hết, học hỏi còn lên trên đó là học hỏi không ngừng, giờ phút nào cũng học, tự tiến xuyên, tự mình tiến lên xuyên qua hết tất cả mọi giới mọi trở ngại, thành tâm tu học rõ lòng người. Lúc đó mình thành tâm mình chỉ lo tu và học, học chân lý, tu sửa mình và học chân lý, lúc đó mình mới hiểu rõ, mình mới thấy xuyên qua tất cả lòng người, nghĩa là cái sự sáng suốt của mình nó càng ngày càng nhiều. mình mới thấy rõ hết cái lòng người như thế nào. Chứ lòng người đâu có ai thấy được, nhưng mà cái người sáng suốt người ta dòm xuyên qua luôn. Rồi câu thứ nhất hỏi: hào khí của con người không biên giới tại sao? Thưa, hào khí liên hệ với vũ trụ hòa tiếng tròn trịa không biên giới, thực hành không không gian và thời gian, địa giới lúc nào cũng sống động. Đối với người tu chánh pháp, dấn thân độ đời với niềm tin không biên giới, lúc nào cũng mong sớm đạt được sự hòa bình và minh chánh. Kệ huệ tâm phát triển, ý thông minh, trí ý phân minh rõ tiến trình, bình đẳng giao liên không lợi dụng, trí tâm thanh tịnh rõ hành trình. Đó. Cái hào khí nó liên hệ với vũ trụ tiến hóa không biên giới. Tại sao là nói là không biên giới? Cái hào khí của người là nó liên quan tới cái phần hồn của mình, phải không? Mà nó tiến hóa là không biên giới, là nó tiến hóa đời đời. Hào khí nghĩa là nó tinh thần mạnh mẽ đó, khí thế hào hùng á, nó đầy tự hào và quyết tâm á, kêu là hào khí. Hào khí là tinh thần mạnh mẽ, khí thế hào hùng, đầy đầy tự hào và quyết tâm đó. Nó không có sợ bất cứ, ý chí nó rất là kiên cường, nó không có sợ bất cứ cái gì hết đó. Tinh thần nó dũng mãnh lắm. Thì được như vậy á, thì cái hào khí của con người không biên giới là nó tiến tới vô cùng, kêu là không biên giới. Tròn trịa không biên giới là tròn trịa, là cũng như chân lý tròn đều đầy đủ. Không biên giới là nó có thể tiến tới vô cùng. Thực hành không không gian và không gian là vượt khỏi không gian và thời gian rồi đó, là đi vô địa giới, lúc nào nó cũng sống động cả, không có chết, nó cứ thay đổi tiến hóa hoài, cho nên nó kêu là sống động, không có đứng một chỗ, kêu là sống động. Đối với người tu chánh pháp dấn thân độ đời, cũng như thầy tu chánh pháp mà dấn thân độ đời đó, với niềm tin không biên giới, lúc nào cũng mong sớm đạt được sự hòa bình và minh chánh đó, là cũng là muốn tiến tới và được cái sự minh chánh, là cái gì mà đúng nhất là tiến tới. Huệ tâm phát triển, ý tâm minh, ông Phật ông phát triển được cái huệ tâm, phát triển được cái ý, cái tâm ông nó đều sáng. Trí ý phân minh rõ tiến trình, trí ý được phần hồn phân ra được rất là sáng suốt, hiểu rõ cái hành trình tiến hóa nó như thế nào. Bình đẳng giao liên không lợi dụng, giữ cái tâm bình đẳng để đối xử với mọi người, không có cái tinh thần lợi dụng. Trí tâm thanh tịnh rõ hành trình, trí tâm là phần hồn thanh tịnh đó, hiểu rõ cái đường phải đi, kêu bằng rõ hành trình. Mình thì bây giờ mình chưa rõ hành trình, nhiều khi mình đi sai mình không ngay á. Rồi câu số 2: tình thâm quyến luyến từ đâu mà có? Đáp: thưa, tình thâm quyến luyến từ thiên tính mà ra, cho nên lúc gặp nhau trong sự bất ngờ không dự tính được. Tình người lúc nào tương ngộ rất chân thật, hai bên đều muốn tỏ bày sự thật. Kệ thâm sâu quyến luyến chẳng buồn phiền, cảm thấy tâm tư thật thật sự yên. Giao cảm tình người trong quý trọng, chung vui thanh nhẹ cảm thần tiên đó. Cái tình thâm là cái tình sâu đó, nó quyến luyến là nhớ nhau, là cái đó là cái gốc của ông trời mà ra. Cái gốc ông trời là tình thương mà, tình thương cho nên chiết ra mình cũng là một cái gốc tình thương, là tình thương nó gặp nhau với tình thương đó, thì nó quyến luyến, cho nên gặp nhau trong sự bất ngờ không dự tính được. Cái đó là duyên trời sắp đặt, mới là gặp nhau trong bất ngờ không dự tính trước, là cái đó là duyên trời sắp đặt. Tình người lúc tương ngộ rất chân thật, hai bên đều muốn bày tỏ sự thật, hai bên thanh nhẹ đó, nó muốn bày tỏ nói chuyện về chân lý, nói về sự thật thôi, chứ không có tính chuyện mà nói chuyện thị phi lường gạt người ta, không đó. Mấy người này rất là nhẹ, thâm sâu quyến luyến chẳng buồn phiền nữa, rất là thanh nhẹ cho nên không có buồn phiền, quyến luyến trong cái sự thanh nhẹ đó, cảm thấy tâm tư thật sự yên đó, đạt tới sự thanh tịnh rồi đó. Lúc đó hai người gặp nhau thấy sự thật sự là yên, chứ không có gì động loạn hết. Giao cảm tình người trong quý trọng thì thanh nhẹ rồi, mới biết quý tình người, giữa tình người rất là quý, là còn một phần hồn với nhau, cùng chung một cái gốc mà ra, cùng chung huynh đệ mà, trong cái tinh thần bình đẳng, cho nên giao cảm trong cái tình người rất là quý trọng lẫn nhau. chung vui thanh nhẹ cảnh thần tiên, lúc đó chung vui thanh nhẹ ở trên cảnh thần tiên. Cái này là muốn nói về cái tiên Phật đó. Với người ta thì cũng khó. Rồi, câu số 3. Sự tham dâm do đâu mà hình thành? Đáp: thưa, sự tham dâm do sự mong muốn lâu ngày biến thành tập quán. Tham dâm rất khó sửa, tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực cuốn lôi khó chuyển hành, động tâm gây loạn khó phân rành. Điều lành không có vì tham muốn, khó khổ nhọc thân lúc trưởng thành. Con người ta mà tham danh là tham muốn đủ thứ hết đó, là do mình sống ở thế gian mỗi ngày chút chút nó thành một cái tập quán thói quen rồi nó khó sửa, nó đã quen rồi thì nó khó sửa, tạo thành đó, mà tạo thành cái thói quen đó là nó sẽ tạo thêm cái nghiệp lực. Nghiệp lực thì nó làm sao? Nghiệp lực thì nó lôi cuốn mình khó phát triển mà khó hành lắm. Động tâm gây loạn khó phân rành, động tâm nó làm cho cái tâm mình động loạn ở trong này, khó mà phân ra rành rẽ cái chuyện gì ra chuyện gì, rối loạn hết rồi. Điều lành không có vì tham muốn, không có được cái gì mà may mắn, không có được cái gì mà điều lành á, vì mình tham muốn đủ thứ, mình động loạn á thì sự may mắn nó không có đến với mình. Khó khổ nhọc tâm lúc trưởng thành, khó khổ nhọc thân lúc trưởng thành, lúc đó mình gặp cái sự khó khăn, gặp cái khổ nhọc trong cái thân của mình lúc mà mình lớn lên. Rồi, tiếp tục. Câu số 4. Hỏi: sự tiến hóa không ngừng nghỉ phải nhờ đâu mà có? Thưa, sự tiến hóa không ngừng nghỉ nhờ óc sáng tạo liên tục mới có. Kể thân tâm tiến hóa tới không giờ, quý tưởng trời cao chẳng bơ vơ. Thức giác chính mình không động loạn, thành tâm tu luyện chẳng còn mơ. Sự tiến hóa không ngừng nghỉ là nhờ đâu? Nhờ cái khối óc. Quý tưởng thâm tâm thân tiến à, nhờ cái khối óc nó sáng tạo liên tục. Bởi vậy mình thấy ở thế gian này nó đâu có bao giờ mà ngưng sáng tạo đâu. Hết cái này tới cái kia toàn là chuyện mới không à. Sáng tạo là toàn là chuyện mới không à. Mình thấy càng ngày nó càng tiến bộ, càng gom gọn, càng nhanh nhẹ. Dễ sợ lắm. Còn tí nữa, mình thấy vậy chứ còn tí nữa. Những cái thế hệ sau này nó thấy sẽ còn tiến hóa nữa chứ không có ngừng. Không, mình tưởng vậy là quá mức rồi, không có đâu. Còn nữa. Thân tâm tiến hóa tới không giờ, người tiến hoài không nghỉ, không có giờ nghỉ á. Quý tưởng trời cao chẳng bơ vơ. Mình quý tưởng, mình biết cái hướng thượng để quý tưởng trời cao là thanh nhẹ rồi đó. Mà mình quý tưởng trời cao là lúc đó mình không còn bơ vơ. Tại lúc nào mình cũng quý tưởng trời cao, không có nghĩ tới chuyện động loạn ở thế gian, nghĩa là đã ra khỏi thể xác rồi, thanh nhẹ rồi. Thức giác chính mình không động loạn. Thức giác chính mình không động loạn là thành Phật rồi. Đâu có còn bị cái chuyện gì mà động loạn nữa. Thành tâm tu luyện chẳng còn mơ. Thành tâm tu luyện không có mơ cái chuyện gì tạm bợ nữa, chỉ là tiến hóa thôi. Câu số 5. Hỏi: thiên biến vạn hóa là sao? Thiên biến vạn hóa là phải có duyên nghiệp đụng chạm thì mới mở trí. Kệ: duyên lành gặp gỡ mới thâm giao, giải tiến phân minh rõ sắc màu. Quý tưởng trời chung vui càng quý mến, giúp mình tiến hóa lại càng mau. Thiên biến vạn hóa là ông trời ổng biến. Ổng biến vô cùng phải không? Thiên biến là ông trời ổng biến. Vạn hóa là ở dưới thế gian này đó, là nó đổi hình đổi dạng, nó hóa ra đủ thứ hình hài hết à, là lúc đó là cái chuyện của ông trời ông làm nó như vậy á, thiên biến vạn hóa à, thay đổi nó thay đổi hoài, nó biến hóa thay đổi liền liền á, biến đổi vô cùng á, thay đổi liên tục muôn hình vạn trạng, hết hình hài này tới thay đổi này tới thay đổi kia, không có thể nào lường trước được hết, là biến chuyển không ngừng nghỉ đó à. Kêu bằng thiên biến vạn hóa, biến hóa thay đổi liên tục, chuyển hóa không ngừng nghỉ, đó là thiên biến vạn hóa. Rồi thiên biến vạn hóa là phải có duyên nghiệp đụng chạm thì mới mở trí. Thì đó, thì bây giờ mình thấy cái sự thiên biến vạn hóa trong cái cuộc sống mình như thế nào. Nó có những cái duyên nghiệp tới ngày tới giờ nó mới tới. Có khi duyên nghiệp gặp người này, thời đó gặp người đó học bài đó, thời khác gặp người khác học bài khác. Có người thì duyên nghiệp dính với nhau nhiều hơn, có người duyên nghiệp chỉ trong chốc lát đủ học bài rồi dang ra, không có đủ thứ bài học hết, không có thể nào mà mình đo lường trước được hết. Cho nên là thiên biến biến quá, là để chi? Để tạo cho mình có bài học, để mở trí cho mình, để cho mình càng ngày óc mình càng ngày càng sáng sáng suốt hơn, hiểu nhiều hơn và vượt qua những cái trở ngại dễ dàng hơn. Duyên lành gặp gỡ mới thâm giao, có duyên lành gặp gỡ là mới có cái tình giao cảm thâm sâu, giải tiếng phân minh rõ sắc màu đó. Cái này duyên duyên lành á, thì gặp gỡ mới thâm giao, không không phải là duyên ác, cái này là duyên lành. Duyên lành là gặp gỡ để giúp đỡ cho nhau tiến hóa, nó kêu là duyên lành. Giải tiếng phân minh rõ sắc màu để giúp cho mình giải, để cho mình tiến lên, mình hiểu rõ, phân ra rõ ràng màu nào sắc nấy, phần nào ra phần đó, kêu bằng rõ sắc màu. Mỗi cái trình độ, mỗi sắc thái nó đều có cái màu sắc, nó có một cái sắc thái riêng biệt. Thì mình phân ra thì mình hiểu rõ à, cái này như thế nào, cái này ớt này cay, còn cái trái này ngọt, ví dụ vậy đó, là nó có sắc màu. Quý tưởng chung vui càng quý mến, lúc đó chỉ nhớ tới cái chuỗi chung vui trong cái cuộc gặp gỡ duyên lành đó, thì càng quý mến lẫn nhau, giúp mình tiến hóa lại càng mau, giúp mình tiến hóa. Cũng bây giờ mình lấy cái ví dụ cái duyên lành mình gặp được Đức Thầy à, cái duyên lành gặp gỡ trong cái tình thâm mình muốn trao đổi rất nhiều, thì Thầy giúp cho mình giải tiến phân minh rõ hết chuyện đời chuyện đạo. Quý tưởng chung vui càng quý mến, càng ngày càng thấy gắn liền với nhau, quý mến không muốn xa rời, giúp mình tiến hóa lại càng mau. Đó, chúng mình tiến hóa lại càng mau. Rồi, quý tưởng chung vui càng quý mến, giúp mình tiến hóa lại càng mau. Tiến hóa mình được gặp cái duyên lành giúp đỡ mình thì mình tiến nhanh hơn chứ. Hỏi chuyện gì là chuyện tối cần? Thưa, chuyện hợp tác xây dựng cho chung là chuyện tối cần, kể góp phần xây dựng quy tâm đạo, giải tỏa phiền ưu, tự bước vào nguyên lý trời ban, hành rõ rệt thân tâm, đạt thức rõ đường nào. Đó, chuyện gì là chuyện tối cần là cái chuyện cần thiết nhất á. Thưa, chuyện hợp tác xây dựng cho chung là chuyện tối cần, mình hợp tác lại với nhau để mình làm cái gì hữu ích cho chung là cái chuyện rất cần thiết. Đó, một mấy người mà chịu hợp tác lại với nhau, làm tất cả cái chuyện gì giúp đỡ cho mọi người cho chung á, là cái chuyện rất là cần thiết. Góp phần xây dựng quy tâm đạo, góp cái phần mọi người đóng góp một phần á, để xây dựng á, là mình trở về với cái tâm đạo. Tâm đạo là cái tâm quân bình sáng suốt đó. Giải tỏa phiền ưu, tự bước vào, mình giải tỏa hết những cái sự phiền ưu rồi mình nhảy vô trong cái sự đóng góp xây dựng đó, bước vào cái điển giới luôn. Nguyên lý trời ban, hành rõ rệt. Nguyên lý trời ban á, thì mình có sáng suốt á, thì mình hành nó rất là rõ rệt. Thân tâm đạt thức rõ đường nào, thân tâm đạt được cái sự thức tâm, nghĩa là không có còn bị mê muội mê loạn nữa, đạt thức kêu bằng thức sáng suốt, thấy rõ hết mọi sự gì, không còn mê loạn nữa, biết rõ cái đường nào phải đi. Cho nhiều khi mình không có thức á, mình đi sai mà mình cũng không thấy, mình đi sai đường mà mình cũng không biết là đi sai đường, mình tiếp tục con đường đó, nó dẫn mình đi càng ngày càng xa, thành ra sai một ly đi vậm một dặm là ở chỗ đó. Câu số 7 hỏi: Thượng Đế phục vụ chúng sanh ở chỗ nào? Đáp: Thưa, Thượng Đế ban chiếu cho chúng sanh trong giây phút cần thiết tùy theo nhu cầu của cuộc sống. Kể, nơi nơi thanh nhẹ độ tâm yên, điển giới phân minh tự giải phiền. Quy hội tình trời trong khó khổ, bình tâm thanh tịnh tự mình yên. Đó, ông thầy ông muốn nói cái gì ở đây? Thầy nói gì ở đây ha? Thượng Đế ban chiếu cho chúng sinh trong những giây phút mà cần thiết á, thì ông lúc nào cũng ban tùy theo nhu cầu của cuộc sống, tùy theo cần tới đâu trong cuộc sống mình, cần tới đâu thì ông ban chiếu cho tới đó. Nơi nơi thanh nhẹ độ tâm yên, nơi nơi thanh nhẹ là ở trên trời cõi trời á, lúc nào cũng thanh nhẹ độ cho cái tâm mình được yên. Điển giới phân minh tự giải phiền, cái điển giới là ban chiếu cho mình, giúp cho mình phân ra được sáng suốt để mình giải những cái sự phiền não của mình. quy hội tình trời trong khó khổ, quy hội được cái tình trời đâu phải dễ, trở về với cái tình trời khó lắm, khổ lắm mới đạt thành, dày công lắm. Bình tâm thanh tịnh tự mình yên, trở về vượt cái sự bình tâm đi tới cái sự thanh tịnh đó, thì lúc đó mình yên à, không còn động loạn gì nữa hết. Rồi tới đây là chấm dứt buổi học hôm nay, xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần tới ha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Đạo.
Dạ, chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo.
Anh Bảo.
Dạ.
Chào tất cả các bạn nào.
Chào hết nha. Tuần sau gặp nha.
Chào anh Bảo.
Dạ. Rồi. Tắt nha.